Trang Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 71, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 58, trang 85. Hôm qua chúng ta đang học phần nói về y báo của cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nói về hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như là hào quang và các khóa Phật của Đức Từ Phụ A Di Đà ở trên mỗi cánh sen của đóa sen ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Ngay sau khi giới thiệu về quang minh và hóa Phật ở trên bông sen ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chúng ta thấy là ở đây Đức Phật nói là ngay khi ấy Đức Phật bảo với đại chúng và Ngài A Nan rằng cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Không có cảnh sáng tối hay năm tháng ngày giờ. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng ở trong pháp hội rằng này, là cõi nước các cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Câu này thì cũng giống như là trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà Đức Phật cũng bảo với Tôn giả Xá Lợi Phất là thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Cho nên ấy, cõi nước ấy mới gọi là cực lạc. Thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy là Đức Phật khẳng định lại một lần nữa với Tôn giả A Nan đây là cõi đó, là cõi nước cực lạc đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Và đây Đức Phật nói thêm này, không có cảnh sáng tối hay năm tháng ngày giờ. Nếu có cảnh sáng tối thì chúng ta thấy là vẫn còn chịu cái sự tác động của thế giới vũ trụ quan ở bên ngoài. Ví dụ như thế giới chúng ta này, vì sao có sáng tối? Đó là vì cái sự vận hành của Thái Dương Hệ. Đó là chính là trái đất, mặt trăng, các vì sao quay chung quanh hệ mặt trời của chúng ta vậy. Chúng ta thấy là khi mà mặt trời, mặt trăng và trái đất ở thẳng hàng nhau, thì nó bị che khuất thì sẽ thành gì? Khi mà che khuất ở phía châu Á chúng ta thì châu Á chúng ta thấy là màn đêm. Thì che khuất phía châu Âu thì châu Âu sẽ là màn đêm. Che khuất phía châu Mỹ thì châu Mỹ sẽ là màn đêm. Che khuất phía châu Phi thì châu Phi sẽ là màn đêm, vân vân. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy này, màn ban ngày ở châu Á có thể nói là gì? Ban đêm ở châu Âu, nó chênh nhau đến vài tiếng, thậm chí đến hàng chục tiếng ở đồng hồ, vân vân, tùy theo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng vì sao mà thế giới chúng ta lại có sáng tối, mà có sáng có tối là vẫn còn chịu sự chi phối của cái thế giới quan ở bên ngoài. Còn ở Tây phương cực lạc thế giới thì không chịu sự chi phối ở thế giới quan bên ngoài nữa, không chịu sự chi phối bởi vũ trụ quan ở bên ngoài nữa. Cho nên Tây phương cực lạc, ánh sáng này được phát ra từ nơi kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, từ nơi cây báu, tức là cây Bồ Đề đó, ở cõi Tây phương cực lạc thế giới, và phát ra từ nơi gì? Từ nơi các rừng cây báu, ao báu và hồ sen báu, vân vân, ở Tây phương cực lạc thế giới. Cũng như là được phát ra từ nơi kim thân của chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở cõi Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên thế giới đó này, mình nói nôm na như là đến cả như ánh sáng cũng được, cũng được do chính công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và đại chúng tạo thành trang nghiêm như thế. Không chỉ ánh sáng mà đến cả gì, đến cả cõi đất cơ mà, đến cả cõi nước cơ mà, đến cả thế giới Tây phương cực lạc cũng đều do gì? Do công đức tạo thành trang nghiêm, chứ không phải là do nhân duyên, do nghiệp lực như thế giới của chúng ta này mà tạo thành. Thế giới của chúng ta là do nhân duyên, do nghiệp lực mà có lúc thịnh, lúc suy. Chúng ta thấy lịch sử của trái đất chúng ta, thôi thì bây giờ chúng ta cứ nói theo các nhà khoa học phương Tây đi cho nó dễ, đúng không? Các nhà khoa học phương Tây nói trái đất của chúng ta này lịch sử đã nhiều trăm triệu năm rồi, và bây giờ còn khoa học phát triển, nhưng bây giờ họ còn chưa thể nào mà lý giải hết được những cái công trình, những cái kiến trúc của các cụ hàng nhiều chục nghìn năm về trước, hàng chục nghìn năm về trước. Ví dụ mới chỉ có đây, cái khu vực Kim Tự Tháp Ai Cập chẳng hạn, bây giờ họ còn chưa biết là ngày xưa các cụ chưa có máy móc như chúng ta bây giờ. Thế họ làm cách gì thì họ xây được những cái tháp to như thế, đưa được những khối đá lớn như thế lên trên cao hàng vài chục mét như vậy. Không biết là làm kiểu gì. Rồi có những thành phố ở dưới đại dương sâu hàng mấy chục mét nước, mà nhiều những cái kiến trúc thì vẫn còn, còn như là còn nguyên. Họ không hiểu. Rồi đã có rất nhiều những cái hiện tượng mà lạ họ thấy được ở trên bãi sa mạc, hay là ở trên những cái khu vực, những cái núi đá lớn, vân vân. Không biết là ngày xưa, cách đây hàng 5-7 nghìn năm, chục năm, nghìn năm về trước, 5-7 nghìn năm, chục nghìn năm về trước, thì khoa học chưa tiến bộ như bây giờ, tại sao họ làm được như thế, vân vân. Thế đấy là về khoa học. Họ nói rằng nhân loại của chúng ta thì cũng có tùy theo lúc thịnh và lúc suy. Có những lúc con người chúng ta trải qua cái thời kỳ có thể nói gọi là các cụ ngày xưa nói là ăn gì ạ? Ăn lông ở lỗ hả? Tức là ăn những con vật không có những cái con vật thì ăn sống. Chưa tìm ra cái biện pháp để đánh lửa, để làm ra lửa. Cho nên những bắt ăn những con vật là ăn sống. Ở thì ở trong hang núi. Ở lỗ tức là ở trong những hang núi. Hoặc đào hang đất ra ở trong đó. Tại vì đã biết làm nhà, làm cửa. Có những lúc như thế. Nhưng có những lúc thì con người chúng ta phát triển cho đến thế kỷ 21 này, chúng ta thấy là phát triển đến này. Đi lên được cả mặt trăng. Thậm chí đi từ đây sang châu Mỹ hay châu Âu, từ châu Á chúng ta, từ Việt Nam chúng ta sang, nước đó cũng chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, hai mươi mấy tiếng đồng hồ thôi. Ngồi trên máy bay thế là tới. Khoa học phát triển như vậy. Thì chúng ta cũng vẫn chưa phát hiện được ra về cái lịch sử phát triển của trái đất chúng ta. Là có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm. Nhưng mà trong kinh Phật, nếu chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, học kinh Phật, Đức Phật đã nói kinh Hoa Nghiêm trên 2.500 năm về trước. Cũng như một số các kinh điển khác trong Phật giáo. Chúng ta thấy Đức Phật nói này. Nói là thế giới của chúng ta này đang ở vào thời kỳ đầu của kiếp trụ. Thời kỳ đầu kiếp trụ. Trái đất của chúng ta đang ở trong vào thời kỳ đầu kiếp trụ. Mà kiếp trụ của chúng ta thì gồm được, Đức Phật nói là gồm được 20 trung kiếp. Mà một trung kiếp là có 20 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Chúng ta tính nha. Trong kinh Hoa Nghiêm nhá, Đức Phật nói nha. Trên 16 vạn năm là một tiểu kiếp. Mà 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp. Mà thế giới của chúng ta là đang ở vào trong giai đoạn đầu của gì? Của kiếp trụ. Mà kiếp trụ thì gồm có 20 trung kiếp. Vậy bây giờ chúng ta mới đang ở trong cái trung kiếp thứ nhất của kiếp trụ. Vậy là còn gì? Còn 20 trung kiếp trụ tiếp theo nữa. Còn 19 trung kiếp trụ tiếp theo nữa. Thì thế giới của chúng ta này, nó cứ tùy theo gì? Cái nghiệp cảm của chúng sinh làm ác nhiều. Thì khi đó thì tùy theo cái nghiệp xấu, nghiệp ác mà những thiên tai, tai nạn xảy ra. Phong ba, bão táp, sóng thần, động đất, núi lửa, dịch bệnh hoành hành. Những loại ác thú, ác điểu tự nhiên xuất hiện khắp thế gian. Thế là con người chúng ta mất đi cái ngôi vị thống trị có gì đâu. Ví dụ như là khoa học, họ nói này, cách đây mấy chục triệu năm về trước, thế giới của chúng ta thống trị là bởi khủng long, chứ không phải con người. Khủng long là mạnh nhất. Thế giới này, khủng long là thống trị thế giới trong một thời gian dài. Nhưng trong một lần va chạm giữa thiên thạch với trái đất, mà khủng long bị diệt hết. Và con người chúng ta dần dần từ đó phát triển. Nhiều triệu năm sau thì con người chúng ta mới như bây giờ gọi là bá chủ của thế giới. Có sức thông minh, có trí tuệ và chế tạo ra những loại vũ khí để khiến cho đến là to như con voi cũng phải gì? Cũng phải chết vì một phát súng hay một mũi tên độc thôi các quý vị. Mạnh như con hổ hay con sư tử cũng chỉ một phát súng, một mũi tên độc là chết thôi. Còn bình thường nha, mà đánh tay đôi với nó thì mình có sức mạnh đến đâu mà đánh được. Có 100 người chúng ta không đánh được một con voi. Một con voi lớn trưởng thành có sức mạnh phi thường các quý vị. Nhưng mà chúng ta thì có trí tuệ hơn những con vật đó, cho nên chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chơi này. Nhưng chúng ta thấy con người chúng ta bắt đầu càng ngày càng làm ác. Nhân loại chúng ta càng ngày càng làm ác đó các quý vị, thực sự là như thế. Chúng ta cứ nhìn mà xem. Cứ nói như ngay như một cái nghiệp mà Đức Phật nói là nghiệp sát sinh thôi, phải không? Ngày xưa một gia đình ở nông thôn, cả năm có khi chỉ được ăn ăn thịt khoảng độ tầm tính là dồn ra chỉ được khoảng nó khoảng 1/3 là nhiều các quý vị. Đặc biệt các cụ nhiều tuổi, các cụ các Phật tử nhiều tuổi khoảng độ tầm 60-70 trở lên các cụ sẽ biết rõ cái điều đó. Vì sao mà vào một năm chỉ được ăn thịt khoảng độ 1/3 thời gian? Ví dụ 365 ngày đó, thì chúng ta chỉ được ăn thịt có khoảng 100 ngày là cùng thôi. Có khi chưa chắc. Chưa chắc. Vì sao? Vì ngày xưa, chúng ta thấy cuộc sống ngày xưa thì khoảng độ 5 ngày một phiên chợ. Bình thường ngày xưa ở nông thôn là 5 ngày là một chợ phiên, 5 ngày. Tôi cũng sống đi sống nhiều nơi ấy. Ở trong quê của chúng tôi ngày đó cũng đi sống nhiều nơi, nhiều xã. Nhiều nơi thì thường là họ cứ 5 ngày một lần chợ phiên. Một lần chợ phiên như vậy thì người nông dân đi lên rừng kiếm củi, đi vào đi đào đáy vàng, hay là đi làm thợ xây, đi làm thuê, làm mướn vân vân gì đó. Một phiên chợ như vậy thì cả nhà khoảng độ 5-6 người, bình quân là khoảng 5-6 người. Vì ngày xưa là các cụ hay sinh nhiều. Một gia đình có đến 4-5 con là chuyện bình thường. Đặc biệt nông thôn. Cho nên bình quân là một nhà cứ cho bình quân khoảng 6 người đi. Hai vợ chồng 4 đứa con. Có nhà thì nhiều hơn. Nếu còn ông bà nó còn nhiều con nữa thì cứ lấy bình quân khoảng 6 người một gia đình. Bây giờ thì họ bình quân là 4 người. Hai vợ chồng và 2 đứa con. Bình quân ngày xưa là 6 người một gia đình. 5 ngày như vậy thì đi chợ thì mua được giàu sang lắm, khá lắm thì mua được khoảng 5 lạng thịt, đúng không? Mua được khoảng 5 lạng thịt. Thế đi 5 lạng thịt thì về đâu dám ăn một bữa đâu các quý vị, không dám ăn một bữa. 5 lạng thịt đấy về là thì cái phần có mỡ thì thái ra bắt đầu đem áp chảo lên để lấy mỡ để cho vào một cái chai hoặc cho một cái bát hoặc cho một cái liễn. Ngày xưa người ta gọi cái liễn là bằng đất, gọi cái liễn. Không biết ngoài người xuôi, người Kinh người xuôi ngoài này gọi gì, trong quê tôi gọi cái liễn. Thường là hay có cái nắp kiểu, nó cũng to to như giống cái bát to. Nó có nắp đậy vào cho khỏi chó mèo nó ăn vụng. Đấy, khoảng 5 lạng thịt hoặc cân thịt gì đó, nhà nào giàu có lắm, khá lắm thì mua được cân thịt, không thì 5 lạng thịt. Một phiên chợ 5 ngày, mua được 5 lạng thịt như vậy, hoặc 3 lạng thịt hoặc cân thịt như vậy. Về thì bắt đầu là mua là phải mua cái phần có mỡ nhiều, đâu có phải mua cái phần thịt nạc như bây giờ đâu. Ngày xưa là ở nông thôn, những người gia đình nghèo đi mua thịt là không dám mua thịt nạc đâu. Vì mua thịt nạc nó không có mỡ, mà không có mỡ thì về rán mỡ nó không ra nhiều, cho nên phải mua cái chỗ mà nó có nhiều mỡ. Để rán làm sao? Rán nó ra thì đấy, cái tóp mỡ thì để ăn dần trong mấy hôm. Còn cái thịt nó có một chút thịt nạc, cái lọc ra thì để dành cho các bé, tức là các con. Bố mẹ thì ăn cái da thôi. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ thương con, bố mẹ thì mua được mấy lạng thịt thì bố mẹ ăn cái da. Cái thịt nạc thì để cho mấy đứa con. Còn cái tóp mỡ thì lại cũng cho vào ở trong cái mỡ kia là để gì? Để bắt đầu là hàng ngày thì nấu canh gì hay là xào nấu gì thì lấy cái mỡ lợn để làm gì có dầu như bây giờ các quý vị. Ngày xưa làm gì có tiền mà mua dầu rán cho chúng ta mà ăn bây giờ đâu. Dầu rán ngày xưa là một cái gì, nó là xa xỉ, đâu có phải dễ đâu. Cho nên mua cái mỡ lợn một tuần, năm ngày mua được mấy lạng thịt, có nhà thì phải đến 2-3 phiên chợ mới mua được 5-7 lạng thịt như thế, chứ không phải là tuần nào cũng có đâu. Chẳng nói ai mà xa, ngay như gia đình tôi ngày đó có thì cả tháng mới có thể mua được một lần khoảng 5 lạng thịt ăn cả tháng. Mỡ thì chỉ dám cho mỗi lúc thì cho lấy cái đũa ăn cơm mình cho vào quẹt một chút thôi, nếu không dám lấy thìa thì nó nhiều quá thì nó nhanh hết đó. Tiết kiệm như thế, đây là cái đũa ăn cơm ấy, cái đũa mình nấu canh nó to hơn đũa ăn cơm một tí. Ví dụ đũa nó cái đôi đũa nấu canh thì nó dài hơn cái đũa mình ăn cơm khoảng độ gấp rưỡi, như phải to hơn để tí đấy, quệt vào trong, quệt một cái vào xong rồi lấy một tí xong chấm vào đó, miễn là cái nồi canh nhìn nó có cái váng mỡ nó nổi lên thế là được đấy. Nhưng mà thế là hạnh phúc lắm rồi các quý vị. Gà nuôi thì có thể là đầy chuồng ra đấy, đầy đất như thế, là nó ăn đầy sân như thế, có khi hàng trăm con gà đấy, nhưng có dám bắt mà ăn đâu, có dám ăn đâu, làm gì có chuyện đấy. Trừ là gì, một năm có mấy ngày thôi các quý vị nhé, 3 ngày Tết thì không nói, mùng 3 tháng 3 là 1, mùng 5 tháng 5 là 2, rằm tháng 7 là 3, trung thu tháng 8 là 4, và nhà có khách thì mới được thịt gà. Có dám ăn đâu. Để làm gì? Nuôi để đấy, để bán để gì? Để đong gạo. Để bán để đong gạo, để bán để gì? Để mua gạo, để đong gạo. Làm gì có chuyện mà gà hàng mấy chục con hàng đấy thì ngày nào cũng sao. Như bây giờ thì có khi như Phật tử bây giờ hay như thế, các cháu nhỏ bây giờ, những người dân bây giờ sẽ bảo đầy gà đấy sao mà không bắt mà thịt mà ăn, sao mà dốt thế. Nếu mà ăn con gà đồng nghĩa là ăn gì, một bữa đấy một con gà thì nếu con gà to bán có khi nó đong được cả yến gạo. Mấy ai dám cả nhà ăn cả yến gạo một bữa đâu các quý vị. Đó, cho nên là tiếc, các cụ ngày xưa là thế. Mà thực sự cuộc sống thì nó khó khăn, con người chúng ta cảm thấy như thế là cũng bằng lòng rồi. Như thế là bằng lòng. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy cái nghiệp về sát sinh chúng ta ngày xưa ít hơn bây giờ rất nhiều. Nói là ngày xưa nói là không phải ăn chay, nhưng mà thực tế họ sống gần như là giống như ăn chay. Bây giờ chúng ta phát nguyện, các cụ các Phật tử chúng ta đó là phát nguyện đối trước ban Phật, phát nguyện xì sụp cho tháng ăn chay được 10 ngày đã thì nó cho như là hoành tráng lắm rồi, đúng không? Đó. Ngày xưa thì tuy không phải là phát nguyện ăn chay nhưng mà tháng phải ăn chay đến 20 ngày. Tất nhiên đấy là bắt buộc ăn chay, còn ở đây chúng ta là phát nguyện ăn chay, nó cũng có khác nhau ở đấy. Nhưng ý chúng tôi muốn nói là cái nghiệp sát. Cách đây mấy chục năm về trước, 30-40 năm về trước thôi, với 30-40 năm sau nó khác nhau một trời một vực các quý vị. Ngày xưa, xin lỗi các Phật tử, ngày xưa chúng tôi còn bé mà, chúng tôi cũng hay đi bắt cua, bắt cá. Vì cuộc sống nông thôn mà, nó thế. Đã biết thì Phật Pháp đâu mà hiểu về nhân quả. Ai đi bắt cua không, bắt cá ngoài đường về, bắt cua bắt cá ở ngoài sông ngoài ruộng về á, đi bắt cua nhá, chỉ bắt đủ một bữa thôi, về không bắt nhiều, ngày mai ăn, mai đi bắt tiếp. Tức là cái lòng tham của con người chúng ta ngày xưa nó cũng không nhiều như bây giờ, nó cũng vừa phải thôi. Ấy đấy, cua đầy đồng vậy đấy, thôi hôm nay bắt được một giỏ rồi về thì đủ gì, đủ ăn bữa nay thôi, mai ra bắt tiếp. Bây giờ thì thôi, thì chúng ta thấy nếu bây giờ mà đi như thế thì thôi, nó không chỉ bắt một giỏ, nó bắt nhiều giỏ về, không chỉ ăn mà còn đem đi bán nữa. Đấy, lòng tham con người ta, lòng tham con người. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Ngày xưa mà nhà nào mà nuôi ở trong chuồng á, nông dân ấy, nhà nào nuôi ở trong chuồng nhiều nhất thì được không nhỉ? Được hai ba con lợn, hai con, ba con là cùng. Mà một năm mà nuôi giỏi lắm thì được hai lứa. Có không được, nó khoảng 7-8 tháng mới được một lứa cơ. Có nhà nuôi một năm mới được một lứa. Tức là nuôi con lợn từ khoảng độ tháng giêng hoặc là tháng 12. Đó, nuôi một con lợn đi xong bắt đầu là cứ để đó cứ cho ăn như vậy đến Tết mới đem con lợn đó ra để chung nhau, để mấy nhà ăn chung nhau, để làm thịt để ăn chung nhau. Và đến thì, sau đó lại mua kế và nuôi một con như thế. Nhà nào mà nuôi nhiều lắm thì nuôi được 5-7 con, chục con là cùng. Đấy là nuôi nhiều lắm. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao? Một cái trang trại lợn. Chỉ cần một cái trang trại lợn thấy các quý vị, các quý vị sẽ thấy một cái trang trại lợn bây giờ họ nuôi quy mô ra thì khoảng 2-3 tháng họ xuất một lứa. Một lứa như vậy họ hàng nghìn, hàng mấy nghìn con lợn. Tức là một cái trang trại thôi, vừa vừa thôi, nó cũng bằng gì? Bằng cả, có khi nó bằng cả một hai xã. Ngày xưa những các hộ dân nó cộng lại để chăn nuôi. Còn một cái trang trại lớn mà tầm cỡ đó, chăn nuôi để xuất khẩu á, một cái trang trại đó thì bằng cả một huyện. Lúc bấy giờ họ chăn nuôi với nhau. Chúng ta thấy. Đấy là về chăn nuôi. Một trại lợn, một trại gà, một trại vịt gì đó vân vân, nó cũng tương tự thế thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Ngày xưa chúng ta thấy à, trong chúng ta, người Việt chúng ta thường thường là gia đình nằm mà khá giả. Ở dưới xuôi, tức là dưới dân tộc Kinh, các Phật tử này á. Gia đình nào khá giả, thì nhà nào cũng gần như là có cái ao nho nhỏ ở trước cửa nhà hay bên cạnh nhà. Đây là chỉ cho nhà khá giả. Cái ao đó là gì? Cái ao đó để nuôi cá rô phi hay là mấy con cá gì đó. Cá chép, cá quả, cá rô phi gì đó. Nhưng không phải lúc nào cũng để bắt để ăn. Có khách mới ăn. Hoặc thỉnh thoảng thì không, thỉnh thoảng mới ra thì cần câu ra để câu được mấy con cá rô phi vào ăn bữa thế thôi. Đơn giản. Cuộc sống rất là đơn giản. Tiểu dục chi túc biết đủ. Trong mâm cơm thì chỉ cần gì? Có khi có mấy con cá rô phi và là rán lên hoặc kho lên và là đĩa rau luộc. Và cái nước rau luộc đó thì cho tí quả chua và như quả sấu hoặc là cái quả xoài, quả quéo và thế là gì? Xong. Đơn giản. Cuộc sống rất đơn giản. Nhưng bây giờ vật chất ngày càng càng nhiều. Đời sống, cái nhu cầu của con người chúng ta càng ngày càng phong phú lên. Trong mâm cơm phải có ít nhất phải có 5-7 thứ ăn. Mặc dù chỉ là một bữa cơm gia đình với nhau, hai vợ chồng, hai đứa con thôi. Cũng phải có 5-7 thức ăn, 5-7 loại thức ăn. Rau nào, thịt nào, cá nào, đủ các thứ luôn. Đồ khô, đồ tươi, đủ thứ luôn. Mà nó còn chẳng muốn ăn cho. Vậy chúng ta thấy nghiệp sát của nhân loại bây giờ, không chỉ Việt Nam chúng ta đâu mà cả thế giới bây giờ như thế. Nhưng thế giới thì nói thật với các quý vị, thế giới bây giờ nó lại thay đổi rồi. Những một số các nước ở châu Âu mà họ phát triển đến cái mức cái độ cao lên rồi, như là Canada, như là Thụy Sĩ, như là Anh, là Đức, là Pháp, kể cả Mỹ. Một số những nước phát triển tiến bộ ở châu Âu bây giờ họ gì? Đặc biệt là giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp tri thức, những nhà khoa học. Họ lại ăn chay rất là nhiều. Ăn chay rất nhiều. Và họ chủ trương là gì? Bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Đấy, còn những nước châu Á chúng ta và một số những nước nghèo ở trên thế giới bây giờ thì vẫn chủ trương là con gì cũng ăn. chúng ta thấy con gì không ăn, con gì ăn mà nó không độc và không chết người là ăn tất. Thậm chí những con vật mà thân thiết nhất như chúng ta là con chó và con mèo, là hai con vật mà chúng ta với ở châu Âu, những cái quốc gia ở châu Âu mà những quốc gia mà họ tiến bộ mà hai con vật đấy mà giết là phải xử lý xử hình sự đấy, bị đi tù đấy, giết chó giết mèo bị đi tù đấy, không đâu mà xa Đài Loan. Người lao động Việt Nam chúng ta thèm thịt chó quá rồi bắt trộm chó của dân người ta để thịt, có những người bị đi tù mười mấy 20 năm, khổ không? Cứ nghĩ gì Việt Nam chúng ta chó nhà bên hàng xóm chạy ra nhà mình mà có thể cho nó một gậy được, không ai biết thì chúng ta ăn bình thường, mà nếu họ có biết đi chăng nữa thì đi ra xã thì nộp phạt là tí là xong, họ kiện nộp phạt chứ có ai xử lý hình sự để trộm một cái con chó hàng xóm đâu. Cho hàng xóm nó sang nhà mình, hoặc con gà sang nhà mình bắt con gà thế cũng không đến nỗi xử lý hình sự, gọi là xử lý có ấy thì nó cũng gọi là xử lý vi xử phạm xử phạt vi phạm hành chính thôi, đền bù cho họ xong. Nhưng bên kia họ xử hình sự, Đài Loan là xử hình sự, giết chó là xử lý hình sự, bất cứ bằng hình thức nào đều bị xử lý hình sự nếu như bị phát hiện. Tội nặng hay là nhẹ còn tùy thuộc vào anh hành hạ con vật đó, con chó đó trước khi nó chết như thế nào. Đấy. Chúng ta bây giờ không học những cái tiến bộ của thế giới đấy, cứ đi bảo thủ. Có một số những vị giáo sư đi bảo thủ nói là thịt chó là gì? Là văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam chúng ta. Giáo sư đấy nhé, giáo sư nổi tiếng ở khắp các diễn đàn ở trong đất nước của chúng ta, cũng nói rất nhiều nơi. Giáo sư cũng có tiếng đấy. Nhưng mà đi phát biểu với báo giới, với các kênh truyền thông trong nước và ngoài nước này, thịt chó chính này là cái văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thậm chí ông ấy còn phát biểu cái đợt mà thế giới nó ầm ĩ ra, kể cả trong nước chúng ta cũng ầm ĩ cái vấn đề chém lợn, giết lợn ở làng Nén Thượng, mà cái ngày lễ hội của các làng Nén Thượng ở bên Bắc Ninh như Bắc Giang vậy đó. Ông giáo sư này ông cũng phát biểu đây, đấy là cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi không hiểu là giáo sư kiểu gì, cái đấy mà bảo văn hóa làm sao được. Văn hóa là nó phải cái gì nó tốt đẹp, nó hướng con người ta đến gì, đến cái chân thiện mỹ, đấy mới là văn hóa, đấy mới gọi là bản sắc văn hóa. Chúng ta thấy người châu Âu bây giờ nếu như mà giết con lợn phải giết con bò, mà họ nhìn thấy á, dùng cái búa để đập đầu con bò hoặc rằng dùng cái dao để chọc tiết con lợn, người châu Âu họ nhất định họ không ăn. Đây tất nhiên là gọi là đa số chứ không phải là tất cả. Mà họ phải giết bằng cái gì? Anh phải cam kết. Anh phải giết bằng cái gì? Tiêm cho họ một liều thuốc, cho họ chết một cái gì nhẹ nhàng, nó không đau đớn trước khi chết, thì họ mới ăn. Ví dụ con lợn cũng thế, con gà cũng thế, hay là con bò cũng thế. Tiêm một liều thuốc và con vật đó họ chết rồi, nó chết một cách là không đau đớn, nó như đi ngủ ấy, thì họ mới ăn. Chứ còn đem con bò ra mà đập đầu mà hành hạ, mà chói mà đập đầu hành hạ nó, họ nhất định không ăn, mà họ phản đối, thậm chí họ kiện lên chính phủ luôn, gọi là hành hạ động vật, giết động vật nhưng mà hành hạ động vật. Cho nên những lò mổ ở châu Âu bây giờ, những cái nước tiến bộ bây giờ là họ không có làm cái kiểu đập đầu con bò hay là con lợn hay là cắt cổ con lợn đâu. Đó. Kiểu như là cho con vật đó từ từ đi vào giấc ngủ. À, giống như mình tiêm thuốc mê ấy mà. Mình tiêm thuốc mê mà mình có biết đau đâu. Cắm vào tiêm một tí là đau, mà nhói như là kiến đốt thôi, xong rồi mình ngủ, mình mê mình quên đi. Nếu như mà mình không tỉnh lại thì coi như là mình gì ạ? Mình chết. Đó. Nhưng chết như thế đỡ đau. Chúng ta thấy bây giờ thì ở châu Âu một số những nước họ bỏ cái án tử hình. Mà nếu có tử hình là tử hình văn minh, đó gì? Tiêm thuốc vậy. Tiêm thuốc, tiêm loại thuốc để cho tổ tù nhân đó, cũng như là chìm vào những một giấc ngủ thôi. Chứ còn người châu Á chúng ta, đặc biệt là như Trung Quốc ngày xưa, tội phải gì? Phải lăng trùy, tội tùng xẻo. Lăng trùy là sao? Lăng trùy tức là họ có thể nó kéo lê đi dưới đất này, cho ngựa kéo này. Hoặc tội thì nó lấy cái chùy to nó đập nát, lúc là đập chân, đập tay, đập dần dần nó chết dần. Hoặc tội tùng xẻo là sao? Cái đánh một tiếng trống cả tùng một cái nó lấy cái dao sắc lẹm gì? Sắc lẹm là còn tốt. Sắc lẹm nó cắt xẹt một cái như lưỡi lam á, thì lại còn tốt. Cái dao mà nó làm cho nó cùn cùn đi, nó tóm mà nó cứ thế nó cưa, nó cắt mãi nó mới đứt á. Đấy mới là khổ các quý vị. Đấy cái tội tùng xẻo đấy. Con người chúng ta thấy ngày xưa, con người Trung Quốc không biết là họ làm sao mà họ nghĩ ra nhiều những cái tội ác như cái hành hình tội nhân độc ác như thế. Còn phải nói là có khi còn độc hơn ở trong, ác hơn ở trong trong cái vị quỷ sứ ở trong địa ngục nữa. Chúng ta thấy họ nghĩ ra cái tội như thế để hành hình tội nhân như thế. Ví dụ là họ nghĩ ra cái kẹp gì ạ, cái kẹp ngón tay này. Đó, cái đấy là phát minh của Trung Quốc đấy, chứ không phải của Việt Nam. Chứ Việt Nam không có cái đấy. Việt Nam là gọi là sau này là học những cái mót một số những cái ác của họ thôi, chứ con người Việt Nam chúng ta bản chất ngày xưa thì không có những cái tội kiểu như là tùng xẻo này, tội lăng trùy này, tội tứ mã phanh thây này. Đấy là của Trung Quốc hết, Việt Nam chúng ta không có. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đấy mới là bản sắc của văn hóa Việt Nam chúng ta. Bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta là gì? Bắt được giặc, nhưng mà còn tha gì? Tha cho giặc. Nếu như nó biết ăn năn hối cải, nó hứa là từ giờ trở đi không xâm lược đất nước của chúng ta nữa, chúng ta sẵn sàng thả họ về nước. Đấy mới là văn hóa. Đấy mới là cái truyền thống yêu nước. Cái truyền thống được gắn liền yêu nước, nhưng mà gắn liền với gì? Cái lòng vị tha vô hạn của con người ở Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy đấy, một quốc gia mà họ nghĩ ra rất nhiều những cái cách tra tấn tội nhân gọi là khủng khiếp, như là tứ mã phanh thây. Tức là sao? Tức là họ buộc bốn cái dây vào hai chân và hai tay cho bốn con ngựa, kéo ra bốn góc, và khi mà nó hô một cái đó, là bốn con ngựa đó gì đều phóng ra bốn phía, và cái thân thể của tội nhân đó gì bị xé toạc ra bốn mảnh luôn. Chúng ta thấy đấy, tội tùng xẻo, tội lăng trùy, tội tứ mã phanh thây, rồi còn rất nhiều những cực hình nữa mà một số các triều đại quốc gia Trung Quốc họ nghĩ ra để tra khảo những tội nhân, để xử lý những người bất đồng người chính kiến với triều đình của họ lúc bấy giờ. Khủng khiếp. Đấy, đang nói về cái nghiệp sát sinh. Thì thời xưa họ có sát sinh như thế đi chăng nữa, thì chúng ta thấy cái sát sinh ngày xưa thì có không, kể cả thời Đức Phật sát sinh có không? Có, nhưng mà sát sinh nó còn đỡ hơn. Bây giờ chúng ta thấy sát sinh hàng loạt. Đấy, ví dụ như con cá ngày xưa các cụ nuôi ở dưới ao, nó cũng chỉ có vét cả ao, có khi được cái ao khoảng độ tầm 100-200 mét vuông thì vét cả ao, có khi nó cũng chỉ được khoảng độ tầm yến hai yến cá là cùng thôi các cụ, để ăn dần, có khách thì mới ăn. Hoặc thỉnh thoảng thì đi làm về mệt thì mới gọi là lấy cái câu hoặc lấy cái vó ra để kéo được bữa cá để ăn, thế thôi, để ăn dần. Nhưng bây giờ nuôi tăng trọng, nuôi đủ các thứ để nó ra thật nhiều sản phẩm để làm giàu. Nhưng mà làm giàu rồi thì không biết chúng ta khi mà giàu rồi thì còn mạng để mà ăn nữa không. Khổ lắm. Đấy. giàu rồi thì ăn nhiều thì bây giờ thì bị nhiều thứ bệnh đúng không? Nào là bệnh gút, bệnh gút là bệnh nhà giàu đó. Ăn nhiều quá. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thế giới của chúng ta này, nói về ngay về cái nghiệp sát thôi, chúng ta thấy đã là đã càng ngày càng khủng khiếp. Vì vậy cho nên nhân loại chúng ta, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, vì nhân loại của chúng ta, về cõi đất, cõi nước của chúng ta này, này, trái đất chúng ta này, giống như ngôi nhà lửa vậy. Đó, giống như ngôi nhà lửa đang bập bùng bị cháy vậy. Và Đức Phật là cái ví dụ nói, đó, những đứa con á, cứ mãi vui chơi ở trong nhà lửa, cha gọi mãi không ra. Chúng ta mới đọc chúng ta thấy tức, mấy cái đứa con là sao mà ngu thế, nhà nó cháy rồi mà cha gọi mà không ra, cứ ở trong đó vui chơi. Nhà nó sập xuống, có cái cửa ra vào thì nó sập cái cây xuống rồi, lửa nó cháy bít mất cửa ra vào, bây giờ còn mỗi cửa sổ nữa thôi. Mà cửa sổ đấy thì cũng bây giờ nó gấp gáp rồi, không kịp mang cưa, mang gì để cưa nữa. Cho nên cha chỉ có một cách, thì người lớn thì không chui qua được, có mỗi trẻ con chui qua được thôi. Thế gọi nó ra, gọi đi, gọi các con thôi, mau ra đây. Ra đây để gì? Trèo lên đây, trèo qua cửa sổ đấy mà chui ra đây. Ngôi nhà lửa đang cháy, ngôi nhà đang bốc lửa cháy, các con ra đây. Nhưng mà càng gọi thì những đứa con thì nó lại càng vui chơi, nó nô đùa nhau nhiều hơn. Nó coi như là không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết thế nào là nhà, thế nào là lửa đang cháy. Mình đọc đến đó mình có thể mình thấy mình tức, mình bảo sao cái bọn trẻ con này nó ngu thế. Không phải. Ừ thì đúng cho bọn trẻ con nó ngu thật. Nhưng Phật nhìn chúng ta đấy, cũng như bọn trẻ con kia vậy. Cả cái gì? Cái nhà lửa tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Đây là hẳn cái nhà lửa tam giới nha, sinh lên đến cõi trời tứ thiền nó còn, cõi trời sắc giới đến cõi trời tứ thiền nó còn gì? Còn bị lửa cháy cơ mà. Còn bị cái nạn là tam tai cơ mà. Tam tai đó chính là thủy tai á, hỏa tai á, rồi thủy tai á, rồi phong tai á, bị ba cái tai nạn này. Cho nên Đức Phật nói là sinh lên cõi thiên á, vẫn còn cái đại nạn tam tai ấy, chưa phải là bền vững, chưa phải là an lạc vĩnh cửu đâu. Còn cõi người của chúng ta này, chúng ta thấy bây giờ chúng ta này, tất cả con người chúng ta này, chẳng khác gì những đứa trẻ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, nô đùa trong ngôi nhà lửa tam giới mục nát này. Đấy, chúng ta bây giờ đang nô đùa trong đấy đấy. Đang cùng nhau vui chơi với gì? Lấy ngũ dục lục trần để nô đùa với nhau. Ngũ dục tức là gì? Lục trần là gì? Đó. Đó chính là gì? Tài sắc danh thực thủy. Sắc thanh hương vị xúc pháp vậy. Chúng ta cứ mãi vui chơi ở trong đó. Người cha gọi và ngôi nhà lửa này đang bập bùng cháy rồi. Nhưng chúng ta đâu có ra. Người cha gọi đó chính là Đức Phật bảo chúng ta gì? Bảo chúng ta cái thế giới này là đau khổ, là đầy những tai nạn. Nếu không có những tai nạn về nước, về lửa, về sóng thần, về dịch bệnh đi chăng nữa, thì cũng có cái gì, có cái tai nạn đó. Tai nạn gì? Sinh lão bệnh tử. Đấy, cái tai nạn sinh lão bệnh tử thì ai cũng có, nó thường trực ở bên chúng ta. Có những người vừa sinh ra chưa kịp trưởng thành, chưa kịp già đã chết, tức là vừa sinh ra đã chết, đang hưởng cái tuổi thanh xuân phơi phới cũng chết. Vừa qua tuổi thanh xuân một chút xíu thôi, 30-40 cũng chết. Vừa bắt đầu vào lão khoảng 50-55 cũng chết. Vừa chớm vào lão hoặc là vừa hưởng lão được khoảng một tí, thậm chí vừa lên thượng thọ 60 cũng chết. Chứ đâu mấy ai được đến 100 năm như chúng ta chúc tụng nhau đâu các quý vị. Đấy, cái tai nạn nguy cấp, lửa cháy ở trong cái nhà lửa tam giới đối với chúng ta đấy. Nhưng Phật bảo chúng ta thoát ra khỏi nó đi, nên chúng ta có thoát đâu. Chúng ta cứ vui chơi thôi chứ, vui đùa trong đó. Lấy ngũ dục lục trần, lấy sắc thanh hương, vị xúc pháp để làm vui. Và rốt cuộc là gì? Khi lửa cháy đến, lửa cháy đến là chúng ta gì? Nằm ốm trên giường bệnh đó, lên khừ khừ trên giường bệnh. Và lửa đốt chết, thiêu sống chúng ta, đốt chết chúng ta. Tức là chỉ cho gì? Thân mạng của chúng ta gì? Không còn trụ được nữa. Thần thức thì mang mang, phải dứt bỏ thân mạng mà ra đi. Vì thân mạng chúng ta nếu không còn là hơi thở, hít vào không thở được ra nữa, không còn hơi ấm nữa, thì thần thức chúng ta không thể gá vào đó được nữa, không thể trụ vào cái tấm thân đó để tự nó đẩy ra. Nên trong luận đại trí độ nói, con người ta khi đứt hơi thở một cái thì dần dần là cái thần thức chúng ta gọi là trung âm thân đó, nó từ trong cơ thể nó là bắt buộc phải đi ra, vì nó không còn chỗ trụ nữa. À, giống như mà tôi nói, giống như mà cá mà ở dưới gì, dưới sông ấy, mà ở trên mặt sông ấy, chúng ta giải một cái loại thuốc hay là giải một cái hay là giải xuống đổ xuống đó những cái loại mà chất độc mà, thì tự nhiên nó phải ngoi lên hết thôi, có gì đâu. Mà nếu bắt lên bờ nữa thì cá thì có chết còn gì đâu. Hoặc con người ta cũng vậy. Con người ta sống ở trên gì? Nhờ vào không khí là chính. Nếu mà vứt chúng ta xuống nước, đem cái hòn đá hay cái gì đó nặng buộc chúng ta, vứt chúng ta xuống đáy sông, chúng ta một tí chúng ta chết thôi. Tương tự như vậy, trung ấm thân ở trong cơ thể con người chúng ta. Trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói, khi mà hít vào không thở được ra nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là chúng ta gì? Ngắt hơi thở. Đó gọi là cái tấm thân này mình gọi là chết đó, hay là bị chết đó. Thì cái trung ấm thân mình gọi là thần thức, hay gọi là linh hồn đó, ở ngoài đời gọi là linh hồn, trong nhà Phật chúng ta gọi là thần thức, ngoài đời gọi là linh hồn. Có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng chúng ta thấy thường hay gọi là linh hồn, là vong hồn, là vong linh. Sau khi chết thì họ gọi là vong hồn, là linh hồn, là vong hồn, là vong linh, là chân linh, là anh linh, là hương linh, vân vân, tùy theo. Là giác linh cũng có. Giác linh tức là chỉ những người tu tập được giác ngộ thì gọi là giác linh. Còn vong linh là những người gì? Những người sống ở đời bình thường, không hiểu biết gì về nhân quả, không tu tập gì, sau khi chết thì gọi là vong linh. Còn những người tu tập, có hiểu biết, có tu tập, ví như các Phật tử chúng ta sau khi chết đi gọi là chân linh. Gọi là chân linh. Còn những cái em bé nhỏ nhỏ vừa sinh ra thì nó chưa va chạm gì với xã hội nhiều, cho nên lúc đó nó gì? Nó còn là trong sạch như một tờ giấy trắng. Chết đi các cụ người ta ngày xưa gọi là gì? Gọi là hương linh. Chúng ta thấy có hương linh, có vong linh. Vong linh cho những người thường không biết gì về nhân quả, không biết gì về tu phúc làm thiện gì cả, sau khi chết đi họ gọi là vong linh. Vong ấy, cái chữ vong ấy, ở trên này, nó là ở chữ vong ấy, nếu thêm cái bổ tâm ở dưới nó là vọng. Là vọng. Vọng có nghĩa là gì? Là dao động, là ngu si, là thiếu hiểu biết, vân vân, là sai trái, vân vân vậy. Đó, đó là vọng. Đó. Từ vong với từ vọng này khác nhau tí thôi. Mà từ vong ở đây còn có nghĩa là trôi nổi. Đó.
Tử vong ở đây là chúng trôi nổi, và cái tử vong linh là những người chết. Theo quan điểm của trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói này, những cái người mà không hiểu nhân quả, không tu phúc tu thiện ở trên đời này, sau khi chết đi thần thức bị đọa vào trong cái biển gọi là biển gì nhỉ? Biển nghiệp. À, trong 49 ngày đêm đó thì cứ trôi lăn lặn hụp ở trong biển nghiệp đó để chờ đến gì? Đến ngày thứ 49 là ngày định nghiệp của mình. Đấy, tùy theo tội hay là phúc. Phúc thì được đầu thai trở lại làm người, mà tội thì vào trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, đó đấy, gọi là vong linh. Còn các Phật tử chúng ta, ít nhất là chúng ta quy Tam Bảo rồi, chúng ta biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc. Cho dù là nhiều hay ít thì không biết, nhưng mà những Phật tử đã quy Tam Bảo rồi thì thường sau khi mất, các sư hay làm cái bài vị cúng cho chúng ta là gì? Là chân linh Nguyễn Thị A, pháp danh Hiệu Diệu B, hoặc là pháp danh Chí gì, Đức gì đó, vân vân. Đấy, gọi là chân linh. Chân ở đây là gì? Chân có nghĩa là chân chính, là tốt đẹp, là không điên đảo, không gì trôi nổi như là gì? Là vong nữa. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa dùng chữ chiết tự, dùng chữ rất là chuẩn đấy nhé. À, còn những người xuất gia mà giác ngộ, hiểu đạo, giác ngộ và cao tăng đắc đạo thì người ta không gọi là chân linh, cũng không gọi là vong linh, cũng không gọi là hương linh, mà người ta gọi là gì? Giác linh. À, giác linh á, Đại Lão Hòa Thượng hoặc là giác linh á, Cố Hòa Thượng giác linh á, Cố Thượng Tọa giác linh, Cố Ni Trưởng giác linh, Cố Ni Sư giác linh, Cố Đại Đức giác linh, Cố Ni Sư vân vân gì, hoặc là giác linh Cố sư cô hay sư thầy gì đó, vân vân. Đấy, người ta gọi là giác linh. Giác có nghĩa là giác ngộ, là không còn mê nữa. Đấy, gọi là giác linh. Linh ở đây là chỉ cho linh tính, chỉ cho cái linh tính, cái linh hồn á. Nhưng mà cái bình thường cái linh hồn là chỉ cho người á không giác ngộ thì gọi là hồn. Nhưng mà giác ngộ một chút rồi thì người ta gọi, hoặc là giác ngộ ở một cái mức độ nhất định nào đó rồi, gọi là linh. Ví dụ chúng ta gọi là thần gì? Thần linh. Có ai gọi là thần hồn đâu, đúng không? Thần hồn á? Không, thần hồn là không phải. Thần hồn ở đây là không phải chỉ cho các vị thần hồn đó, không phải. Thần hồn đấy là cái lúc đó cúng gọi là thần hồn, đấy là chỉ cho những người bị mất ở trong cái trạng thái kiểu như là mình gọi như là chỉ cho những người gì? Những người thường thường là đi làm nghĩa vụ, đi làm cách mạng hay làm cái gì gì đó, nâng lên một bậc. Ví dụ những người mà tham gia chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ tổ quốc á, thì họ gọi là gì? Gọi là anh linh. À, chúng ta nhớ nhé, người ta không gọi là vong linh các anh hùng liệt sĩ đâu nhé, mà gọi là gì? Anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đó, nhớ, anh linh. Người liệt sĩ gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cũng không ai gọi là giác linh các anh hùng liệt sĩ cả. Mà thường những người hiểu biết thì không ai gọi là vong linh các anh hùng liệt sĩ cả, mà người gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cái danh từ gọi đúng ấy, ở Việt Nam chúng ta, kể cả bây giờ nhà nước chúng ta quy định gọi đúng cho các những người có công với đất nước mà khuất ấy, người ta gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đó. Để tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chứ không ai gọi là tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ cả. Hay là cũng cái từ hương linh ấy, thì cũng có lúc họ gọi, nhưng mà đúng trong văn bản nhà nước là gọi là anh linh. Phải đúng như thế. Cái từ hương linh thì cũng còn được. Hương thì còn được. Vì sao? Nếu đứa trẻ khi mới mất, nó vừa mới sinh ra một thời gian ngắn nó mất, nó chưa làm ác, nó gì đó, nó còn như một tờ giấy trắng, gọi là hương. Thế vậy chỉ cho những người đi bộ đội là có công với đất nước á, thì cũng có thể lúc cúng khấn có thể vẫn gọi là hương linh, hoặc là hương hồn các anh hùng liệt sĩ, hoặc lương linh các anh hùng liệt sĩ, cũng có những trường hợp gọi như vậy, nhưng phổ thông nhất vẫn là gì? Anh linh. Đấy, tiện đây cũng nói thêm như vậy. Còn như mà thần hồn Thần hồn ở đây là trong nhà Phật chúng ta không gọi, mà đây trong gì? Trong nhà Nho. Nhà Nho họ gọi là ba hồn, chín vía hay là mấy hồn mấy phách cái gì đó. Đây là về gì? Về đạo, về nhà Nho và về đạo Lão. À, còn nhà Phật chúng ta không gọi là thần hồn. Cái thần hồn này là danh từ của nhà Nho và của nhà Lão. Ba tôn giáo Nho Lão Phật mà. Hay là Phật Lão Nho mà, đấy. Nhà Phật thì chúng ta gọi đấy như mấy cách mà lúc nãy thầy nói với các Phật tử chúng ta đó. Cao nhất là gì? Là giác linh. Xong là đi xuống này là cấp bên dưới nữa này là anh linh hoặc là chân linh thì tùy theo. À, anh linh tức là chỉ cho người có công với đất nước, còn chân linh là chỉ cho những người gì ạ? Các Phật tử chúng ta đã giác ngộ được một phần nào là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, vân vân đó. Cho nên chúng ta đã biết bỏ đi cái tôi cái ta một chút rồi, bớt đi những tiền tài của cải vật chất để bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, rồi làm chùa tô tượng đúc chuông hộ trì tam bảo vân vân rồi. À, và đặc biệt là chúng ta đã biết hướng về tam bảo để quy tam bảo rồi, thậm chí chúng ta thọ ngũ giới, thọ bát quan trai giới và thọ gì và phát nguyện tu thập thiện rồi vân vân. Cho nên đấy gọi là chân linh. Đây cứ nói thêm một chút như vậy để thấy rằng chúng ta thấy đấy, ở cái thế giới của chúng ta này, chúng sinh tạo nghiệp. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói lúc nào cái nghiệp xấu của chúng sinh tạo nhiều thì cái cộng nghiệp đó thì nó sẽ xảy ra hoặc là chiến tranh, hoặc là gì ạ, hạn hán, hoặc là gì ạ, lũ lụt sóng thần, hoặc là gì hỏa tai gì núi lửa. Chúng ta biết ngày xưa chúng ta xem về lịch sử ở các nước ở gì ở mình bây giờ gọi là cái khu vực Ai Cập với cái gì đấy, mấy cái nước đấy nó là cái gì nhỉ? Ai Cập nó là những cái nước đấy rồi, nó thuộc về Trung Đông đúng rồi, Trung Đông đấy, một số quốc gia Trung Đông. Các vị xem những bộ phim về lịch sử, có những trận núi lửa gì nó phun trào, nó giết sạch cả một thành phố, gần như là xóa sổ cả một quốc gia luôn. Thành phố đất nước ngày xưa nó bé thôi, nó ở quanh quanh cái khu ở trong cái thành là chính, cho nên là xóa sổ sạch. Đó gì? Đó cộng nghiệp thôi. Cộng nghiệp. Chiến tranh gây ra rất nhiều những cuộc thảm sát, chiến tranh, cướp bóc. Khi nghiệp mà đến thì đến chỗ cùng cực rồi thì sẽ phải trả báo thôi. Đó là luật, quy luật nhân quả mà Đức Phật đã nói. Đức Phật là người nói thôi chứ không phải Đức Phật tạo ra việc đó. Các quý vị nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên chúng ta thấy con người chúng ta lòng tham nó nhiều lên thì sẽ nghĩ ra những cái mưu sâu kế hiểm để tiêu diệt nhau. Thì khi mà tiêu diệt nhau đến cái mức để ác đến cùng cực rồi, lòng tham đến cùng cực rồi, sát sinh hại vật đến gì? Đến là vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm được cái số lượng sinh mạng của chúng sinh phải chết một ngày, một tháng, một năm là bao nhiêu đó. Thì lâu ngày, chảy tháng, nó tích tụ lại thành những oán khí, những oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp. Nó kéo đến nó hỏi nợ chúng ta, đòi nợ chúng ta, đòi nợ nhân loại chúng ta. Thì nhân loại chúng ta thì sẽ phải chịu chung cái số phận. Đó. Cho nên nhà lửa tam giới là ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Đức Phật nhìn thấy chúng ta vui chơi ở trong cái nhà lửa tam giới này. Ngài kêu chúng ta giác ngộ mà tu tập mà ra khỏi cái cánh cổng cái cửa sổ nho nhỏ duy nhất đó thì để đi tới cõi Niết Bàn, đi tới cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi Tịnh Độ của mười phương chư Phật để nghỉ ngơi. Muốn vui chơi thì vui chơi ở đó cho nó thoải mái. Giống Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, những đứa con nghe cha gọi ra thì không có ra, mà cha bảo là thôi các con ra đây thì cha sẽ cho các con những đồ chơi quý giá đẹp đẽ như là xe trâu, xe hươu, xe dê. Nói đến gì? Nói đến cái đồ chơi quý giá đẹp đẽ lạ thường như thế thì bọn trẻ nó mới tranh nhau gì? Nó lao ra. Lúc đầu bảo là các con ra đây nhà đang cháy thì nó đâu có ra đâu. Không ra. Thì khi bảo ra đây cha cho đồ chơi, nó thi nhau nó lao ra. Trẻ con mang bảo mang đồ chơi nó thích. Đấy. Cho nên chúng ta thấy đây nói cho kể cả một số những người xuất gia tu hành ở trong Phật Pháp rồi nhưng mà không có niềm tin với Pháp môn Tịnh Độ. Họ cho rằng Pháp môn Tịnh Độ là gì? Là lừa đảo, là không phải Phật nói, là Bà La Môn hóa Phật giáo, là Phật giáo của Trung Hoa, vân vân và vân vân. Đây tôi nói cho các quý vị biết này. Kể cả những người xuất gia tu đến bạc tóc rồi hôm nay thì tôi cũng nói cho các quý vị biết. Đấy, giống như đứa trẻ ở trong nhà lửa, Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói vậy. Bảo là nhà lửa này nó đang cháy rừng rực, các con mau ra. Nhưng đâu nó có ra. Nhưng khi bảo là người cha thấy gọi mãi nó không ra, dọa thế nào nó không ra, hò hét nó không ra, vì nó vui chơi, mãi vui chơi. Nay thì người cha mới bảo là thì các con ra đây thì cha sẽ cho các con những đồ chơi quý báu đẹp đẽ lạ thường như là xe trâu, xe dê, xe hươu. Muốn cái gì cha đều cho các con. Nghe đến bảo cha cho đồ chơi mà tất cả những đứa trẻ gì tranh nhau bỏ ra lổm ngổm, việc một tí nó chạy ra hết bên ngoài. Đến giữa ngã tư đường rồi nó đòi bảo với cha là xin cha đem đồ chơi cho ban đồ chơi cho các con, vì lúc nãy cha bảo cho con đồ chơi. Nào là xe dê, xe hươu, xe trâu. Rồi các loại đồ chơi quý báu đẹp đẽ lạ thường xin cha ban cho chúng con. Bây giờ người cha mới nghĩ rằng gì? Ta có nhiều của báu. Nhấn đến là đem cho tất cả những người dân ở trong đất nước này còn không hết. Huống chi lại tiếc các con ta. Cho nên người cha gì? Đem một cho các con đều một thứ xe lớn nhất, đó là xe trâu. Không cho xe dê, xe hiệu nhỏ nhỏ đâu, mà cho hẳn xe trâu. Có trâu trắng kéo thì trên xe thì có rất nhiều những lọng lụa tràng phan vật báu để trang nghiêm, lại có người dắt xe, phu xe cho nữa, vân vân. Những đứa trẻ chơi thoải mái, có bao nhiêu những đồ chơi, đứa nào cũng vui vẻ. Đấy, khi nói đến đồ chơi thì nó thi nhau nó ra. Cho nên, đấy, Kinh Vô Lượng Thọ này cũng thế các quý vị này. Đấy. Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ hoặc tất cả các kinh điển Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hay là như Kinh Dược Sư Đức Phật nói về thế giới cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang phương Quang Như Lai ở phương Đông á, vân vân. Để làm gì? Chính như là để mà dẫn dụ cho chúng sinh. Bảo cái ngôi nhà lửa này nó đang cháy, cuộc sống là vô thường, giống như Kinh Bát Đại Nhân Giác là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, vô âm vô ngã đó. Sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu đó thì nó đâu có nghe. Không nghe. Mấy người có nghe đâu. Nhưng bây giờ bảo là đấy cái thế giới này nó gì? Nó như thế thôi. Bảo nó thế nó không nghe thì bây giờ nói. Cách đây về phía phương Tây, hơn 10 môn nước cõi Phật. Nơi ấy có một cõi nước tên là Tây Phương Cực Lạc. Nơi ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết Pháp, thành Phật và đang thuyết Pháp. Cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng vàng ròng, cây báu, ngọc báu, vân vân, lầu cát, các thứ đều là bảy báu. Cái gì cũng bằng báu hết, cái gì cũng trang nghiêm đẹp đẽ hết. À, các ngươi muốn vui chơi, muốn nghỉ ngơi, muốn vui chơi ấy, thì chỉ cần gì ba giữ lấy chắc là cái ba tâm tín nguyện hạnh thôi. Có ba cái món tư lương đấy, giữ phát lấy cái lấy đấy, đi mang theo cái ba món tư lương để là hành trang về Tây Phương Cực Lạc, mang nó theo. Đó là tín, nguyện và hạnh. Tin là sao? Tin thứ nhất là tin vào Thích Ca Mâu Ni Phật, lời Phật dạy ở trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và các kinh giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc là gì? Không sai. Đó là tin gì? Tin Phật Thích Ca. Đầu tiên là tin Đức Phật Thích Ca đã. Ngài nói đó. Thứ hai là gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đức Phật giới thiệu mà, thì đó là thật rồi. Có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, có A Di Đà Phật, đó là thật có. Tin thứ hai, cái tin thứ ba là tin mình. Mình á cũng có đầy đủ á giác tính. Đầy đủ á cái tính á giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật. Cho nên hiện nay chúng ta niệm Phật tức là gì? Là niệm giác. Niệm A Di Đà Phật là niệm gì? Vô lượng thọ, là niệm vô lượng giác, niệm vô lượng công đức, vân vân. Cho nên chúng ta niệm Phật để sinh về Tây Phương Cực Lạc thì được thọ lượng ở vô thọ mệnh ở vô lượng vô biên, không bị cảnh khổ sinh già bệnh chết nó lôi cuốn nữa. Thậm chí thì Tây Phương Cực Lạc Đức Phật nói một tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ ư? Đó, Tây Phương Cực Lạc là thuần niềm vui, không có những nỗi khổ, cho nên mới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Không có năm tháng ngày giờ ngày đêm như lúc nãy chúng ta vừa học thấy nói trong văn kinh kia. Không có tất cả những nỗi khổ kia, chỉ toàn những niềm vui nữa những kia, cho nên mới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đấy, nghe như thế bây giờ Phật cứ bảo chúng ta tu thôi, cái nhà lửa tam giới này nó bập bùng nó cháy, bao nhiêu nỗi khổ chúng sinh như sinh già bệnh chết cầu bắt đắc ái biển ly oán tăng hội ngũ âm tịnh khổ, nhấn đến gì 84,000 nỗi khổ, nhấn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nói thế mà vẫn cứ chẳng nghe, nó cứ vui, nó cứ vui đấy, nó cứ thích vui trong á cái niềm vui ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp này đấy, làm gì được. Cho nên Phật mới này được, chúng mày thích vui. Như Lai sẽ nói về một cái cảnh giới, có một cái chỗ cho chúng mày về đó vui thỏa thích luôn. Đó chính là Tây Phương Cực Lạc, về đó mà vui. Vui ở thế giới này 100 năm là cùng, vui ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Vô lượng vô biên. Về đó vui thoải mái. Muốn ở nhà lầu xe hơi ư? Tây Phương Cực Lạc á có lầu gác chẳng phan đẹp đẽ. Xe hơi vẫn còn phải đổ xăng, mà vẫn còn phải là người lái mới đi được. Tây Phương Cực Lạc muốn đi thì liền gì ạ? Bay vèo vèo trên hư không. Đúng không? Chả phải mất tiền mua vé máy bay hay là tiền vé đổ tiền xa, tiền để mua xăng, tiền để thuê lái xe, tiền để mua xe. Cưỡi đám mây ngũ sắc hoặc là ngồi an tọa tịnh tọa trên bông sen, hoặc là đứng trên bông sen mà gì muốn đi thì bông sen nó tự nhiên nó bay nó chở chúng ta đi tới đâu muốn tới đâu đi, trong một khoảng bữa ăn đi khắp mười phương thế giới cơ mà các quý vị. Tốc độ đi còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Ở trên thế giới bây giờ họ nói là tốc độ nhanh nhất bây giờ tốc độ gì? Ánh sáng. Đúng không? Nhưng này còn đi còn gấp bội lần tốc độ ánh sáng nữa. Trong khoảng một bữa ăn thôi mình có nôm na khoảng tiếng đồng hồ đấy, cứ cho ăn chậm tiếng đồng hồ đấy. Đi khắp cả mười phương thế giới cũng giảng vô lượng vô biên hằng hà sa số các đức Phật cơ mà. Đấy, phân thân vô số biến khắp thập phương để cúng giảng các đức Phật. Nhận lãnh giáo pháp từ nơi các đức Phật, được các đức Phật giơ tay vàng đẹp đẽ trang nghiêm nghìn muôn sắc để xoa đầu thọ ký cho, chẳng sướng lắm sao? Đó, chúng ta thấy học Phật như thế thì chúng ta sẽ thấy gì? Mới có chỗ tương ưng, mới có cái chỗ gọi là giác ngộ giống Phật được, như Phật được. Học Phật thì chúng ta cứ chấp vào cái câu từ, cái văn tự bảo là kinh A Hàm Phật nói như thế, hay là kinh Nikaya Phật dạy như vậy. Ngoài kinh Nikaya ra thì chẳng có cái gì là lời của Phật nói nữa cả. Tôi chỉ tin lời Phật dạy trong Nikaya thôi, còn ngoài Nikaya tôi không tin, thậm chí là A Hàm tôi còn không tin, huống chi là kinh Đại Thừa. Thế thì hỏng rồi. Mà không tin thì thôi, ai làm gì được đâu. Thôi thì các vị cứ ở lại cái thế giới này mà bơi, mà chơi, mà tu. Bao giờ các vị xác định là chứng được quả A-la-hán thì các vị mới gì? Mới thoát khỏi tam giới. Còn quả tu đà hoàn các vị vẫn quả sinh lại nhân gian 7 lần nữa các quý vị. Nếu quả tư đà hàm các vị vẫn phải sinh lại nhân gian 1 lần nữa các quý vị. Vẫn thọ thân 1 lần nữa. Nó sinh đến quả thứ ba rồi các quý vị mới được sinh lên cõi trời tỉnh cư và các cõi trời sắc giới để thành, để chứng quả La Hán và nhập Niết Bàn ở trên đó. Chỉ có chứng quả La Hán các vị mới không còn phải tái sinh một lần nào nữa. Các vị muốn ra đi lúc nào ra đi, nhập Niết Bàn lúc nào nhập Niết Bàn. Nhưng xin thưa các quý vị, 250 giới điều bây giờ chắc gì chúng ta đã giữ được chọn một nửa. 100 giới thôi đã khó chứ đừng nói là giữ chọn được 250 giới. Thời xưa nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu và Lục Quần Tỷ Khiêu Ni chỉ có vi phạm có vài cái giới gọi là cái giới rất là nhỏ, gọi là khinh giới thôi. Những giới rất là nhỏ thì ở phần sau thôi, giới ba giật đề thôi, mà Đức Phật còn là quở trách, lên quở trách xuống, còn nói là không xứng đáng được dự vào hàng tăng. Vậy thì hỏi nay chúng ta 250 giới giữ chưa được chọn một nửa, thì có xứng đáng là tăng không? Đức Phật nói nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới chúng ta chưa đủ, thì làm sao mà chúng ta thì có định. Ngồi thiền nó được khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ rồi, chân nó đau mỏi nhức rồi. Một ngày chắc gì đã ngồi được 2 đến 4 thời ngồi thiền. Mỗi thời được khoảng 2 tiếng còn chưa chắc đã ngồi được. Vậy bao giờ cho giác ngộ? Tự mình giác ngộ khó lắm, cho nên Đức Phật mới thấy là thôi. Bày ra một cái phương tiện đó, nói gì các ngươi chỉ cần gì tin sâu nguyện thiết đó, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, về nơi đó rồi thì các ngươi sẽ có tuổi thọ vô lượng vô biên, được gần gũi Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Âm, Thế Chí Văn Thù, Hồ Hiền Bồ Tát và vô lượng các vị đại Bồ Tát. Gặp thầy hiền bạn tốt thì các ngươi thoải mái mà học mà tu. Muốn vui chơi á, muốn hưởng thụ á, những vật chất á, thì những vật chất thì toàn những vật chất mà gọi là siêu siêu thắng á, những vật chất ở thế gian đấy, toàn là những thứ gì quý báu hợp thành trang nghiêm. Muốn ăn thì tự nhiên hiện đến bát đũa, như hôm qua hôm kia chúng ta học những bát đũa thì mua đấy rồi, toàn bằng những thứ bảy báu á, rồi vô lượng chất báu hợp lại mà thành. Ăn xong một cái thì liền gì nó biến đi mất, tùy theo tâm tưởng, chỉ có gì nhìn sắc và ngửi hương mà thôi. Gọi là ăn bằng gì, gọi là thức thực. Ăn bằng thức thực chứ không phải ăn bằng gì như chúng ta này, ăn bằng ẩm thực như chúng ta này, đấy là ăn bằng thức thực. Nhìn mắt, ngửi hương, coi như là gì? Xong. Vì vậy những vật đó thì tự nhiên biến đi, chúng ta cũng chẳng phải nhọc nhằn phải đi rửa bát rồi đi dọn dẹp đi quét nhà nữa cả. Thoải mái cái thời gian để mà học đạo, để mà tu hành, để mà đi cúng các đức Phật khắp mười phương, thậm chí là để mà đi phân thân vô số theo các đức hóa Phật và chư đại Bồ Tát để đi khắp mười phương thế giới để giáo hóa độ sinh. Cũng có công đức vô lượng vậy, cũng tạo được công đức vô lượng vậy. Đó, cho nên là chúng ta thấy đấy chính là phương tiện. Một cái phương tiện gọi là phương tiện thiện xảo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta. Cũng giống như Kinh Pháp Hoa ngày nói gì? Ví như có một vị hiểu biết về đường xá đi đến núi Báu. Ngài dẫn đường cho một gì? Một toán người rất đông đi đến núi Báu để lấy của báu. Thế đi được một nửa chặng đường rồi, có một số những kẻ gì lười biếng, mệt nhọc, nói rằng với vị đạo sư kia rằng tôi mệt lắm, tôi không đi nữa, tôi muốn về, tôi quay về, tôi không đi nữa. Đường xa xa xôi như thế này, quay về, tôi quay về thôi. Biết bao giờ cho đến, cho khi đi đến đó tôi chưa lấy được của báu, tôi đã mệt, tôi chết ngéo thôi rồi. Không đi nữa, về. Lúc đó vị đạo sư kia mới nghĩ là khởi cái tâm... cái lòng từ bi thương xót những cái kẻ ngu si lười biếng này. Đường nó cũng đã đi được đến một quãng đường được nửa quãng đường rồi, 50% rồi. Ví dụ như 10 cây số nó đi được 5 cây số rồi. Giờ mà đi về á thì nó trắng tay như đoạn đường nó gì, vẫn như thế. Bây giờ nó tiến bước thêm nửa chặng đường nữa thì nó sẽ đến được núi Báu. Có của báu rồi thì nó thoải mái, nó thuê người, nó thậm chí thuê cả máy bay nó đi về cũng được, thuê cả xe, cả kiệu nó đi về cũng được. Các cụ ngày xưa nói có tiền mua tiên được mà. Đấy, có tiền rồi, có của báu rồi thì nó làm gì nó đi về bằng cách nào mà chẳng được. Nhưng bây giờ làm thế nào? Bây giờ bảo nó là kho báu còn cách đây một nửa chặng đường thì sợ nó không tin. Nó bảo mình lừa. Cho nên á, bậc đạo sư dẫn đường, người thầy dẫn đường kia mới dùng bằng thần lực của mình, thần thông của mình, hóa ra phía trước là có một cái khu thành lớn. Rồi liền chỉ hướng trước bảo với những người đi lấy châu báu đó rằng ở ngay trước mặt chúng ta đây có một cái ngôi thành rất là lớn. Chúng ta cố gắng tiến bước về đó một chút xíu thôi, vào thành đó chúng ta nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái. Thế mọi người nhìn về phía trước quả thật là có một khu thành xa xa thấp thoáng hiện lên. Mọi người vào đó rồi ăn uống nghỉ ngơi vài ngày khỏe mạnh rồi thì vị trưởng giả bậc thầy dẫn đường kia mới nói rằng, nói mọi người rằng thôi nghỉ ngơi, mọi người đã nghỉ ngơi xong rồi, đồ đạc chúng ta đang chuẩn bị hết rồi, cái thành này là do ta hóa hiện ra thôi, chốn bảo sở còn ở phía trước đây chỉ là hóa thành mà thôi, chốn bảo sở còn ở phía trước bằng một nửa quãng đường từ hôm chúng ta xuất phát đến đây nữa. Thế mọi người đã nghỉ ngơi hết mệt rồi, chúng ta nên đến đó để lấy của báu. Nếu mà ai nghe Phật về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà tu cái thời mạt pháp này gì, 10 người tu thì 10 người chứng. Mà chịu khó chúng ta vất vả tin sâu nguyện thiết niệm Phật, chỉ trai thế giới bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện chút nữa thôi, nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, thần thông công đức quang minh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta đới nghiệp vãng sinh cũng tốt vậy. Đấy chính là phương tiện thiện xảo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta vậy. Đấy cho nên bây giờ ví dụ như bảo người ta ngồi tu thiền quán hơi thở, bảo trì trai, bảo giữ chọn 5 giới hoặc là 8 giới hoặc bát quan trai, tức bát quan trai giới để cứ đến chùa mà ngồi thiền với nhau, ngồi thiền với nhau như thế. Các vị thấy các cụ già 60, 70, 80 tuổi bây bảo các cụ ngồi bán già hoặc ngồi kiết già, các cụ ngồi làm sao được nữa, bảo các cụ ngồi cứ thẳng lưng như thế này tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thì các cụ ngồi làm sao được nữa, các cụ bỏ đạo sớm thôi. Người ta chạy sớm thôi các quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần phải xuất gia vẫn có thể gì vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc được, tức là Phật tử tại gia tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật vẫn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới như thường được, chứ không cứ là phải xuất gia, cũng không cứ một ngày phải bỏ ra vài thời ngồi thiền, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ vẫn có cơ hội về Tây Phương Cực Lạc được. Trong lịch sử Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ nói gì? Ông thợ rèn ở trước cửa chùa được vị hòa thượng ở trong chùa dạy cho cái cách niệm Phật, cứ giơ búa lên đập và beng một cái là gì, niệm A Di Đà Phật, beng một cái là A Di Đà Phật, beng một cái là A Di Đà Phật, vài trải qua vài năm như thế. Một hôm ông thợ rèn đã vào cáo từ hòa thượng ấy, bảo là bạch hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã dạy cho con biết cách để tu tập biết cách để niệm Phật, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Mấy năm qua con vừa lo tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm chồng làm cha. Tức là ông vẫn đi làm và vẫn đi gì? Đi làm thợ rèn vẫn gì? Rèn dao, rèn cuốc, rèn những cái đồ dùng dân dụng hàng ngày để bán cho người dân để lấy tiền để nuôi vợ nuôi con. Ông vẫn làm tròn trách nhiệm của bổn phận người chồng và người cha. Hôm qua A Di Đà Phật đến báo cho con biết rằng mệnh của con đã hết. Và trong 7 ngày nữa là đón con đến để đón con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con đã thấy Đức Phật A Di Đà đến 2 lần trước rồi nhưng mà con chưa dám nói với sư phụ. Nhưng lần này là lần thứ 3 ngày đến ngày vẫn nói một câu ấy. Cho nên con nghĩ rằng đây là gì? Chắc chắn là A Di Đà Phật đến để đón con rồi. Để báo rằng mệnh của con ở thế gian đã hết rồi, không còn nữa. 7 ngày sau là con mệnh của con hết, tức là tuổi thọ của con hết, mệnh đã hết. Cho nên lần thứ 3 con thấy A Di Đà Phật đến bảo như vậy, con nghĩ là chắc là 7 ngày nữa thì Phật sẽ đến con đón con thật. Vì vậy con nay mới đến gì? Đến chào Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng, tri ân Hòa Thượng đã dạy cho con biết một cái phương pháp tu hành. Con vừa làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người chồng người cha, lại vừa có công đức để được A Di Đà Phật đón con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nay vào tri ân Hòa Thượng, chào Hòa Thượng trước 7 hôm nữa mà A Di Đà Phật đến có đón con, xin Hòa Thượng hãy vì con này đến là tụng cho con một biến kinh A Di Đà, niệm Phật cho con một chút để tiễn con về Tây Phương. Đấy. Và đúng 7 ngày sau thì quả thật là cái ông thợ rèn ấy không ốm, không đau, không bệnh, không tật gì. Đến giữa giờ ngọ tắm rửa sạch sẽ, đợi Hòa Thượng tới. Hòa Thượng vừa tới chào nhau một tí thì lúc Hòa Thượng tới thì ông vẫn còn khỏe bình thường. Nhưng xong rồi nói chuyện uống nước, mời Hòa Thượng uống nước xong một cái được tí thôi thì bảo là bạch Hòa Thượng, bây giờ đã chính ngọ rồi thì A Di Đà Phật đã đến rồi, con đi đây. Thế là ra lễ Phật 3 lễ một cái, thế là lên giường là ngồi, lên giường là ông ngồi theo cái thế, ông có ngồi được bán già đâu, ông có ngồi được kiết già đâu. Chỉ họ suốt ngày họ đi làm thợ rèn làm gì có thời gian mà ngồi thiền hay là ngồi tụng kinh niệm Phật như là các sư, như các Phật tử chúng ta đâu. Cho nên ông lên là ngồi theo cái kiểu như ngày xưa gọi là ngồi xếp mại đó. Trong quê thầy gọi là cái ngồi xếp ngày xưa, kể con trai gái đến cỗ là thường ngồi đấy. Chứ không phải ngồi xếp bàn đâu nhá. Họ ngồi chéo mà chân, ví dụ chân phải ngồi sang bên này, chân trái ngồi đè lên, hoặc chân trái sang bên này, chân phải đè lên. Đấy. Ngồi kiểu đấy. Đúng rồi, ngồi kiểu đấy đấy. Trong quê thầy gọi là ngồi xếp mại, không biết ở ngoài này là ngồi gọi xếp ngồi kiểu gì. Người quê thầy ngày xưa con gái là phải ngồi như thế. Quê thầy ngày xưa không biết thế nào là con gái nhá. Con gái đi ăn cỗ ăn bàn là con gái bất cứ đi ngồi ở đâu là không được ngồi chồm hổm, cũng không được ngồi xếp bàn. Mà phải ngồi theo cái đúng cái kiểu mà đấy, như một vài Phật tử đang ngồi, ngồi xếp mại, gọi là ngồi xếp mại, quê thầy gọi là ngồi xếp mại. Đấy, con gái ngày xưa phải ngồi như thế. Đấy, ông lên ông ngồi như thế, mà ngày xưa kể cả các cụ, ông ngày xưa mà ngồi ăn cỗ các cụ ngồi như thế. Các cụ ngày xưa cụ thượng thì ngồi trên sập mà, ngồi chiếu mà, cho nên là ngồi như thế. Thế ông thở rèn, ông ngồi xong ông chắp tay ông niệm Phật, và ông vài câu Phật hiệu ông, thế là ông đi thôi. Thầy đến vẫn chưa kịp tụng kinh, chưa kịp niệm Phật rồi ông đi. Sau khi ông đi xong thì ông đi rồi bắt đầu thầy mới lấy kinh Di Đà ra và tụng trong một biến, niệm thêm một mấy chàng niệm Phật gọi là tiễn ông về Tây Phương. Nên thực tế thì ông tự do tự tại ra đi. Nhưng mà đây là vì muốn kết duyên cho nhiều người, cho nên ông mới bảo sư phụ đến để thỉnh sư phụ đến để tụng cho ông biến bộ kinh Di Đà, biến kinh Di Đà, niệm cho ông vài chàng niệm Phật rồi để tiễn ông đi. Nhưng thực tế thì ông đã tự biết trước ngày giờ rồi, còn gì nữa, cần gì phải trợ niệm nữa đâu. Ông tự biết trước ngày giờ mà ông vẫn đang khỏe đến bình thường, đến giờ ông ra ông đi. Giống như đứa trẻ mà 10 tuổi, hôm rồi cách đây mấy hôm thầy nói đó, đang khỏe mạnh bình thường niệm Phật có 3 năm thôi, biết trước ngày giờ, báo cho bố mẹ trước một ngày. Và đúng đến cũng đến giờ ngọ, ngày hôm sau rồi, bảo bố mẹ gọi bạn bè đồng tu đến để chứng kiến con vãng sinh, để lấy niềm tin cho mọi người. Khi mọi người đến, sáng ra mọi người đến thì cháu vẫn chơi bình thường. Hay mọi người lên tụng kinh niệm Phật, cháu vẫn lên tụng kinh niệm Phật bình thường. Bố sợ rằng là con nó nói trêu, nói đùa thì là mất mặt với mọi người thì chết. Nhưng ai ngờ rằng bắt đầu vào, chính ngọ mọi cái thì cháu bảo thôi đến giờ này, A Di Đà Phật đến rồi thì con đi đây. Thế là cháu nó lên nó ngồi kiết già, cháu bé này thì ngồi kiết già, nó thấy kiết già, ngồi kiết già thì chắp tay mà ra đi một cách nhẹ nhàng, không ốm đau, không bệnh tật gì cả. Có người nghe thầy giảng cái bài giảng đấy hôm trước nói, nhắn tin cho thầy bảo, thầy ơi, như thế thì Phật ác quá. Thế tôi nhắn tin lại, tôi hỏi là, thế tại sao Phật tử lại nói là Phật ác quá? Bảo thầy ơi, cháu nó mới có 10 tuổi, mà Phật lại đoán đi sớm như vậy khiến cho bố mẹ cháu gì? Đau khổ, tan nát ra cõi lòng, cho nên Phật ác quá. Phật đi chia rẽ gia đình nhà người ta sớm quá, khổ thân, không hiểu gì về Phật cả. Cái con người như thế là người gì ạ? Ham sống sợ chết, không hiểu gì một chút về Phật cả. Nói với các quý vị, nếu mà Phật tối nay bảo rằng là mai con đi về Tây Phương Cực Lạc, đi ở lại thế giới này khổ lắm rồi, thì xin thưa các quý vị, thôi tôi cũng không cần chào các vị lời cuối đâu, tôi cũng đi. Ở lại thế giới này nó khổ lắm mà. Mặc dù tôi là trụ trì như thế này, là người xuất gia rồi, là trụ trì 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng mà cũng khổ mà các quý vị, sướng đâu. Cháy nắng trở trời cũng khổ mà. Xây dựng kiến thiết cũng khổ mà. Giáo hóa độ sinh cũng khổ mà, đâu có phải dễ đâu. Làm tất cả những công đức ấy chỉ có một điều duy nhất thôi, là hồi hướng cầu được vãng sinh Tây Phương hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương. Thế thôi, tôi chẳng cầu một cái gì cả. Bao nhiêu năm nay xuất gia tôi cũng chỉ có cầu, từ khi thực sự mà tin sâu nguyện thiết vào pháp môn niệm Phật thì chỉ có cầu tự do tự tại vãng sinh được thì tốt, không thì đới nghiệp vãng sinh cũng được. Mà càng sớm thì càng tốt, đâu có cứ chi là phải đến 80 năm đâu. Mặc dù mệnh mình là 82 năm, nhưng mà mấy năm trước thì thôi phát nguyện với thiên ma đó rồi bớt 2 năm để cứu tiểu rồi, cứu đệ tử rồi, thế còn 80 năm nữa thôi. Năm nay đã 40 mấy rồi, 47 rồi, thì vậy chi là còn có 33 năm nữa là hết thọ mệnh. Mà 33 năm nữa cũng không cần hết đâu. Đến lúc đó thì 80 tuổi rồi, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi á, muốn lên ngồi giảng như thế này cũng chẳng giảng được nữa, nói là không ra hơi nữa thì làm thế nào? Bước đi không vững, chống gậy đi ba chân còn thấy không vững thì làm thế nào? Cho nên tốt nhất là bao giờ mà Phật thấy đủ công đức, đủ phúc, đủ duyên thì Phật bảo thôi, con về với cha đi, hay là con về với thầy đi, thì thôi, lúc đó đi là tốt nhất. Kể cả tối nay Phật bảo là thôi mai con đủ phúc đủ duyên, mai đi về với thầy, thì cũng đi. Có cái gì đâu mà phải tham luyến. Chùa chiền cũng là gì? Của thế gian hết cả mà. Đệ tử vân vân, hoặc bất cứ một ai đó, nó cũng là gì? Một cái giai đoạn, một cái nhân duyên, một cái nút thắt đó, thôi mà. Chúng ta càng yêu thương, càng vướng mắc thì càng khổ. Yêu thương vướng mắc giữa con người và con người cũng khổ, yêu thương giữa chùa cảnh cũng khổ, thậm chí là yêu thương giữa gì ạ, và đặt ra nhiều vấn đề như hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh, phải làm việc này, việc nọ, việc kia, mà không làm được thì cũng khổ, làm được thì vui, mà không làm được thì khổ. Nếu mà cứ chạy theo cái đó mãi mà không vãng sinh được, thì hết một cuộc đời này không vãng sinh được thì phí lắm, đời sau không biết có còn được thân người nữa không, có còn được làm sư nữa không. Nếu không được thân người, không được làm sư, không được xuất gia nữa thì thôi rồi. Nếu mà làm gì làm vua chúa, làm quan lại thì hưởng thọ phúc báo, một vài kiếp là cũng hết sạch thôi. Cả đời tu tập hưởng thọ, hưởng phúc báo một vài kiếp hoặc thậm chí là một vài năm là cũng hết thôi. Nếu mà hưởng nhiều một vài năm là hết thôi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nhiều những vị lãnh đạo, những vị nguyên thủ quốc gia, những vị lãnh đạo, tại sao mà khi còn phúc làm lãnh đạo thì hét ra lửa. Đi đâu có kẻ đưa người đón. Ăn có người hầu đến tận gì? Tận miệng. Ngủ cũng có người gác cho đến trọn giấc. Nhưng mà khi hưởng hết phúc một cái thì tự nhiên gì? Có người thì bị ám sát, có người thì bị khởi tố, đi tù. Có người thì nghỉ hưu về rồi thì chả còn ai cung kính tôn trọng nữa. Nghĩ gợi nhiều lại thầy sẽ đi lẩn thần lơ thơ này, này thành tâm thần. Có không? Có. Đó cho nên chúng ta thấy là ở thế gian này, nếu mà đem so sánh với cõi Tây Phương cực lạc ra thì chúng ta thấy thôi, cầu sinh về đó thì tội gì. Giống như kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là trong phẩm hóa thành dụ, Đức Phật bảo đấy tội gì mà phải vui trong cái nhà lửa tam giới. Muốn vui thì về Tây Phương cực lạc mà vui. Mà vui ở đó là còn vui gì? Vui ở đó là không bao giờ bị đọa lạc nữa. Vui ở đó chỉ có gì? Thăng tiến về công đức, về trí tuệ, về thần thông mà thôi. Nếu chưa có thần thông về đó liền có thần thông. Nếu chưa có công đức về đó dần đủ công đức. Nếu chưa có trí tuệ về đó gì? Dần viên mãn là trí tuệ. Trí tuệ dần được viên mãn. Đấy. Tội gì mà chúng ta không về những nơi như thế nhỉ? Lễ mà. Chỉ có gì? Chịu khó bò qua cái cửa sổ bé bé đó thôi. Chịu khó vất vả mà tí. Bò qua cửa sổ đó sao? Tức là chúng ta bây giờ chịu khó. Nếu Phật tử tại gia chúng ta chịu khó gì? Chỉ cần chịu khó là thọ năm giới thôi. Quy tam bảo và thọ năm giới. Giữ lấy năm giới ấy. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phạm ngữ, không uống rượu ấy. Và thêm một cái việc đó là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, đem công đức ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu có điều kiện phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện được nữa thì càng tốt. Không có thì chỉ cần ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương, thế là xong. Chúng ta chỉ cần như thế thôi. Phật đã chẳng bắt chúng ta phải làm nhiều, chỉ cần ăn chay. Vì sao mà ăn chay? Ăn chay để cho gì? Để cho cái tâm xấu ác, tham sân si chúng ta ngày nó vơi đi. Chúng ta chuẩn bị về Tây Phương cực lạc thế giới mà. Thì chúng ta cũng phải bỏ được một chút cái tập khí xấu ác nặng nề ở thế gian này đi chứ. Mà chúng ta ăn chay tức là gì? Chúng ta bớt đi nghiệp sát sinh cho người khác. Tuy rằng chúng ta không sát sinh, nhưng chúng ta ăn chay cũng là để bớt đi nghiệp sát cho người khác. Ví dụ có chúng ta ăn chay, có nhiều Phật tử ăn chay, thì đương nhiên bình thường ra họ bán thì cái khu chợ này, có cái ngõ này, hoặc cái khu phố này, cái chợ này, nếu có khoảng 100 Phật tử khu phố này ăn chay, bình thường 100 Phật tử này ăn mặn hết, thì họ phải bình quân tính ra gì, cứ cho 10 người họ thêm một lạng thịt một ngày, 10 người thì 10 cân thì 1 cân thịt, 100 người thì yến thịt, thế đồng nghĩa là gì? Nếu 100 người trong cái khu phố đó hoặc là trong cái thôn đó thì ăn mặn thì cái người đồ tể đó họ phải sát sinh thêm để tính làm sao để cho thêm có 10-15 cân thịt nữa. Đúng không? Chúng ta lại gì? Tạo thêm nghiệp cho họ. Họ thì mắc vào cái tội sát sinh. Chúng ta thì phạm vào cái tội gì? Tòng phạm sát sinh. Chúng ta mắc vào tòng phạm đó các quý vị. Đấy, người học Phật chúng ta phải tính. Vì vậy mà Phật khuyên chúng ta thì ăn chay tụng kinh niệm Phật là như thế. Mà ăn chay được thì nó cũng khiến cho cái tâm bồ đề của chúng ta, cái tình yêu thương của chúng ta, cái lòng từ bi trong mỗi chúng ta thì dần dần nó được lớn thêm. Cho nên đây là đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta này là nuôi lớn tâm Bồ Đề. Phải nuôi lớn được cái tâm Bồ Đề. Đầu tiên đó là ưu tiên đầu tiên đó là phải không sát sinh đã. Mà không sát sinh ở đây được thể hiện là một cái mức cao hơn đối với Phật tử, những người tu hành chúng ta đó là phát nguyện ăn chay. Chúng ta không chỉ không sát sinh mà còn đã giảm cái tội sát sinh cho gì? Cho những người đồ tể nữa, những kẻ đồ tể nữa. Đấy. Ví dụ cái chùa Khai Nguyên của thầy chẳng hạn mà ăn mặn đó, thì mỗi một ngày ít nhất thì cũng phải mất đi khoảng yến thịt. Nếu mà chùa Khai Nguyên chúng ta và chùa Tản Viên chúng ta ăn mặn đó, thì mỗi một ngày chắc chắn là các sư đi chợ hoặc các Phật tử đi chợ phải mua được một yến thịt. Mua yến thịt vì chùa chúng ta lúc nào cũng có khoảng ít nhất là 100 người, 100 người trở lên. Đúng không? 100 người trở lên. 60-70 vị sư với lại 30-40 Phật tử nữa, 100 người thì cứ cho 100 người đi. 100 người mà chúng ta thấy nếu mà ăn thịt thì ít nhất một ngày cũng phải. Một ngày yến thịt làm sao phải hơn chứ. Cô Tâm mới làm cỗ, thì nếu mà làm cỗ thì nếu mà một mâm cơm ngày xưa ở nhà làm việc thì nó khoảng một mâm cơm ăn bình thường thì có hết 5 lạng thịt đâu, mấy lạng ơn nhá, mặt đĩa thịt luộc nhá, nó bình thường ấy mà ăn thịt thì là mặt đĩa thịt luộc nhá, rồi một đĩa thịt kiểu như rán hoặc là kho đấy nhá, ít nhất là phải có 2 hoặc 3 món, vẫn là một cân, vẫn là một cái loại thịt đấy nhá, có thể làm gì thịt luộc này, thịt làm nem này, rồi thì một mâm cơm 6 người ăn hết khoảng mấy lạng một bữa ấy, ở ngoài đời ấy, không biết á, các Phật tử có ai nhớ không? Cái cho là hết khoảng 3 lạng đi đúng không? 3 lạng không đủ nhỉ? 3 lạng làm gì mà đủ cho một mâm cơm 6 người? Không đủ, bởi vì một mâm cơm ăn bình thường thì cũng không đủ đâu. Thì mấy chục năm nay mình chả biết cho nên không biết. Nhưng tôi cứ áng áng là một mâm cơm 6 người nó phải tầm 4-5 lạng. Đúng không? 4-5 lạng mà nhà mình như vậy là cứ cho khoảng 20 mâm cơm. 20 mâm cơm thì cứ cho 4 lạng đi. Đúng không? Vậy một bữa là chúng ta hết 8 cân thịt rồi. Mà nếu mà ngày chúng ta ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu? Bao nhiêu cân? 24 cân thịt. 24 cân thịt là bằng một cái con lợn gì ạ? Một con lợn nhỏ nhỏ. Con lợn hơi khoảng 30 cân thì 35 cân thì chúng ta mới giết, mới đủ cho chùa chúng ta ăn một ngày. Và một năm 360 ngày như vậy, chùa chúng ta nếu mà tính ra, nếu chùa chúng ta ăn mặn thì hết bao nhiêu con lợn. Đấy, cứ thế làm theo tính đơn giản. Hoặc nếu ăn cá, đúng không? Một mâm thì nếu mà ăn cá thì không biết bao nhiêu con cá nữa, có phải không? Hoặc nếu là ăn trứng thì ít nhất phải được một bữa một người quả trứng. Đó, quả trứng. Cho nên hôm rồi một đại đức, một sư thầy đại đức khuyên tôi là gì? Thôi đang dịch giã Covid thế này, sức khỏe là quan trọng nhất, không có sức khỏe làm sao mà tu. Cho nên theo con thầy về gì? Thầy cho các sư nhà mình ăn trứng đi. Ăn trứng công nghiệp ấy, thì không sao, trứng công nghiệp không sao. Thế xong thì không thấy tôi nói gì, tôi cứ ậm ừ rồi, tôi không nói gì, tôi không bảo là không, không bảo là có. Tôi cứ A-di-đà-phật thôi. Tôi không bảo là vâng. Nếu người ta bảo mình ăn trứng đi, cho sư ăn trứng đi, mình bảo vâng không được. Mình bảo A-di-đà-phật. A-di-đà-phật không có nghĩa là gì? Là đồng ý hay không đồng ý. Đúng không? Nếu tôi bảo là không thì mình bất lịch sự quá. Người ta đang nhiệt tình, người ta giao hóa mình mà mình bảo không thì người ta là nghĩ mình cái ông này bất lịch sự, hay không chịu nghe lời, hay không chịu lắng nghe. Cho nên mình cứ phải lắng nghe đã, xem người ta nói đúng hay nói sai, xem là tà hay là chính đã. À, mà mình cũng không bảo là gì, là vâng. Nếu mà mình bảo vâng tức là mình đồng ý với họ, đã đồng ý với họ, mình không làm thì mình cũng là vọng ngữ. À, cho nên mình chỉ niệm A Di Đà Phật cho người ta bảo thầy cho các sư ăn trứng. À, nhưng mà cho người ta lái mình, lúc đầu người ta lái mình là ăn trứng công nghiệp thì nó không có trống, nó không nở ra con, cho nên ăn trứng đấy là như ăn khoai tây mà có gì đâu. Thế mình bảo là gì đâu, sao mà ăn trứng như ăn khoai tây, tại sao không ăn khoai tây đi là cứ phải ăn trứng. Dở hơi. Mà ăn trứng cũng như ăn khoai tây, Tức là mình làm mỗi người củ khoai tây đi, làm gì phải ăn trứng nữa. Khoai tây thì đầy ra đấy, bán rẻ không ra đấy, đầy ra đấy. Hãy bảo thì đi ví là ăn trứng cũng như ăn khoai tây mà. Nó như khoai tây có gì đâu, vì nó không có trống, nó không nở ra con. Thế mình nghĩ trong bụng, thì ăn trứng cũng như ăn khoai tây, tại sao các xương không ăn khoai tây? Tại sao các Phật tử chúng ta không ăn khoai tây đi, mà lại cứ phải đi ăn trứng? Ngụy biện vậy. Đấy gọi là ngụy biện. Vì cái gì ạ? Cái khẩu nghiệp của chúng ta, vì cái gì? Cái thiệt căn của chúng ta vẫn còn gì? Còn tham á, tham ăn vậy. Còn tham ăn ngon. Rau dưa, củ quả thì bảo là chay tịnh thì rát lòng, rát ruột, gọi là ăn chay rát ruột, ăn muối đỏ da. Cho nên bảo là tu như thế thì khắc khổ quá, cái thời buổi Covid này mà không có sức khỏe thì làm sao mà tu, làm sao mà sống. Cho nên bảo tôi là đấy, thì cho lúc đầu thì bảo là cho các sư ăn trứng đi, rồi bảo tôi cũng bảo thầy cũng phải ăn trứng đi cho nó khỏe. Có khỏe mới tu được, có sức mới tu được. Tu ở trong tâm chứ đâu phải tu ở cái miệng đâu. Tâm là chính chứ đâu phải cái miệng. Đấy, xin thưa các vị, nói như thế tôi nói lại với các quý vị này. Tâm và cái miệng thường nó không rời nhau đâu các quý vị. Tâm chúng ta mà xấu thì nó mới gì? Thích ăn cái miệng thì phải thích ăn cái đồ ngon như thế. Còn tâm chúng ta mà tốt á, thì phải luôn luôn nghĩ rằng tất cả chúng sinh á, có mạng sống á, đều ham sống sợ chết như nhau, đều có gia đình như nhau cả. Con gà nó có gia đình không? Có. Tôi bảo là con gà hay là con vịt, nó đẻ ra trứng không có trống. Nhưng chúng ta cứ thử nhìn thấy cái con gà mái là con vịt, nó đẻ ra cái trứng đó nó đau khổ đến mức độ nào. Nó đau đớn lắm chứ. Nó vừa đẻ ra một cái chúng ta đến, chúng ta đi, cầm lấy chúng ta mang đi. Chúng ta lừa nó. Bình thường là con gà nó đẻ ra thì nó ấp nó ra con, nên chúng ta lừa nó, chúng ta thì vẫn cho nó đẻ, con gà vịt vẫn cho đẻ, nhưng mà thì không có trống cho nên nó không ấp ra con được. Chúng ta lừa nó. Người ngoài đời, người ngoài thế tục họ làm thế thì không sao, thì kệ họ. Thì họ làm theo phải chịu nhân quả. Còn người tu chúng ta mà nỡ nào nhìn thấy con gà con vịt gì, chúng ta cứ phải nhìn thấy con gà con vịt gì, nó ở trên cái tổ, nó đẻ nó đau đớn mức độ nào, mắt nó nhắm nghiền và nhìn người nó rung lên nó bần bật. Chúng ta nghĩ xem chỉ con người chúng ta đẻ mới đau hay sao? Đấy các cụ, các Phật tử ngày, mà nữ nhiều tuổi đấy, sinh con đấy ngày xưa mà không mổ ấy, mình các Phật tử mới đau hay sao? Con gà nó đau mà, con vịt nó đau mà, con vật nó đau mà, con gì mà sinh con mà chẳng đau? Đến như con cá sấu da nó dày như thế, nó đẻ có đau không? Có đau các quý vị. Con rùa, con rùa đó, nhìn nó, mu nó cứng như thế, nó đẻ trứng nó có đau không? Đau hết các quý vị. Mạnh như con hổ, con báo, nó đẻ con như nó có đau không? Đau hết các quý vị. Đau hết. Người ngoài đời thì chúng ta không dám nói. Vì họ có cái hiểu và cái lập luận và cái cuộc sống riêng của họ. Còn người trong đạo, tức là người xuất gia, là đệ tử của Phật, đặc biệt là đệ tử Phật xuất gia nữa chẳng hạn, chúng ta thì gọi là tâm hình dị tục cơ mà. Tâm và hình, tâm tức là chỉ ở bên trong, hình là thân thể bên ngoài, đều là dị tục cơ mà. Tức là tâm hình gì? Thân và tâm đều khác tục cơ mà. Vậy mà chúng ta lại đi làm, học theo người tục thì mà làm cái việc đó, làm sao mà chấp nhận được? Người ta nhìn xem có đúng không? Đó. Cho dù con gà đấy, công nghiệp đó nó đẻ gì, trứng nó không có trống, nó không nở ra con gà, nhưng chúng ta cứ phải nhìn con gà mái công nghiệp đó, nó đẻ nó đau đớn đến mức độ nào, toàn thể thân thể gì nó run bần bật, mắt nó nhắm nghiền lại nó run bần bật. Chúng ta là người tu nỡ nào mà lại đi nhìn một chúng sinh khác đau đớn mà lại chúng ta lại có thể bỏ vào miệng một cách ngon lành ấy. Mà coi như là mình không có tội gì hay sao? Coi như là mình ăn củ khoai tây hay sao? Ô, thì gì hay tôi mới nói, coi như củ khoai tây, tại sao không mua khoai tây về mà ăn đi, mỗi thầy một củ khoai tây đi, mà quán khoai tây như là trứng đi, tại sao mà ăn trứng phải quán khoai tây? Đó, chúng ta xem, đúng không? Các Phật tử chúng ta bây giờ cứ bảo ăn trứng giống như ăn khoai tây thì thôi, thì vậy thì các vị mua khoai tây về ăn quán nó như trứng đi, Đấy mới là gì ạ? Người tu thật sự chúng ta. Xong rồi không thấy tôi nói gì, tôi cứ A Di Đà Phật, tưởng là tôi cắn câu rồi. Cho nên khuyên thầy ở đây, lúc đầu con cũng cho các đệ của con ăn trứng công nghiệp, dần dần có thể. Xong rồi đi khất thực, đi ấy là Phật tử mang đến cúng cái gì ăn hết, kể cả thịt hộp, cá hộp, thịt chiếc các thứ, bây giờ các thứ ăn hết. Lúc đầu thì ăn thì các vị cũng ăn cái nôn gỗ ẻ con bắt phải ăn. Thế bây giờ ăn xong các sư ăn bây giờ quen hết rồi, sức khỏe mọi người tốt lắm. Tu ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ không sao, trời mưa trời gió ngồi thiền vẫn không sao. Ấy thì chúng ta hỏi ngồi thiền để làm cái gì? Có bao giờ chúng ta hỏi ngồi thiền như thế, ngồi thiền để làm cái gì chưa? Ngồi thiền như thế có khác gì con cóc? Các vị nghĩ xem, con cóc nó ngồi nó chờ nó gì, con kiến hay con mối bỏ qua thì nó thẻ cái lưỡi nó đớp tọp một cái gì nó chán. Đấy con kiến này, con là cóc, nó ngồi cả ngày đấy, nó có thành Phật không? Có thành Bồ Tát không? Thành Thánh Tăng không? Đắc đạo không? Không. Cóc nó ngồi suốt ngày. Nhưng mà thấy con gì nhỏ nhỏ đi qua nó gì, nó đớp nó chán tọp luôn. Chúng ta tu kiểu đấy khác gì con cóc. Cho nên đấy, mới bảo là thời buổi bây giờ tu tập được thời cách Phật đã xa, sai một ly đi một dặm. Không có người thầy có con mắt sáng, có con mắt pháp ở bên cạnh chúng ta là chúng ta thì sai lầm mà chúng ta không biết là chúng ta sai. Chúng ta vẫn cứ bảo thủ nghĩ là ta tu đúng, ta tu như vậy mới là đúng, vân 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 vân. Khổ lắm, chả ai nói được. Nói ra thì thành lý luận là thành cãi nhau. Mà cãi nhau thì lại thành gì? Khởi lên cái tâm không tốt với nhau thì tu như vậy không tốt. Cho nên thôi thả rằng không nói được thì thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh tu theo pháp môn của anh, tôi tu theo pháp môn của tôi. Thế thôi, đơn giản. Chúng ta cũng không nên nặng nề vào cái đó. Nhưng đây là thầy kể lại cho chúng ta thấy, đấy, cái thời mạt pháp này nó như thế. Đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta, Phật dạy ở trong kinh, chúng ta phải dùng cái lòng từ bi vô lượng phát ra đại bồ đề tâm cơ mà. Đấy, đến đoạn sau chúng ta thấy Phật dạy chúng ta phát gì ạ? Phát ba thứ tâm. Muốn cầu sinh tịnh độ được thì phải phát ba loại tâm. Thì ba loại tâm đấy như thế nào thì đến những buổi đấy chúng ta sẽ thấy. Còn bây giờ chúng ta thấy, thôi trước mắt rồi, chúng tôi cứ nói với các quý vị là muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được, muốn về thế giới đấy để hưởng thọ những sự vui vô thượng được, mà vui ở nơi đó là chỉ có tiến lên để cho thành Phật thôi, chứ không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị đọa làm súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục nữa, không bao giờ phải đọa vào trong ba đường ác đó nữa. Thì chúng ta phải phát ra Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm ở đây chính là gì? Ăn chay. Chính là gì? Tụng kinh. Chính là niệm Phật. Chính là phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Nói tóm lại là gì? Như trong giới văn phần cuối của luật Tỷ Khiêu, Đức Phật nói gì? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Đó. Thế nay chúng ta gì? Niệm Phật, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, đó là chúng ta không sát sinh, chúng ta ăn chay là không sát sinh là chớ làm các việc ác rồi. Chúng ta ăn chay, phát ra tâm Bồ Đề để cứu gì? Phóng sinh tu phúc, đó là gì? Là vâng làm mà các việc thiện. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, đó là gì? Đó là tự làm thanh tịnh tâm ý của mình rồi. Tức là niệm Phật là niệm giác mà. Niệm Phật chính là niệm giác. Giác á, tức là không mê. Niệm Pháp là gì? Niệm chính. Chính thì không tà. Niệm tăng là gì? Niệm tăng là niệm tịnh. tịnh là không nhiễm. Cho nên ở trong nhà Phật á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói gì, cụ nói là thay bằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cụ nói là quy gì, quy giác, quy chính và quy tịnh. Quy giác là gì? Là không mê. Quy chính á, là gì? Là không tà. Quy tịnh á, là không nhiễm. À, giác chính tịnh, giác là gì? Là không mê. Chính là không tà, tịnh nghĩa là gì? Là không nhiễm. Đấy. Thay bằng cái quy Tam Bảo thông thường là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cụ nói thêm nữa đây là quy giác, quy chính và quy tịnh. Đó. Cũng không sai với bản ý của Phật vậy. Đấy cũng là một cách giải thích thêm về quy Tam Bảo. Chúng ta cũng cần học tập vậy để cho tăng thêm cái chi kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta như vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy, ở Tây Phương, cái cực lạc thế giới, trong kinh này Đức Phật bảo Tôn giả A Nan là cõi đó thì không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Đó. Thế giới ấy là không có cảnh sáng tối, đến năm tháng, ngày giờ cũng có. Nếu còn sáng tối, còn năm tháng, ngày giờ, tức là còn đếm được thời gian. Đúng không? Chúng ta còn đếm được thời gian. Cho dù là thời gian chúng ta tự đặt ra nhưng vẫn đếm được thời gian. Ví dụ từ sáng đến tối. Chúng ta ngày xưa, từ sáng tới tối chúng ta cho là một ngày, một đêm. Đó là qua chu kỳ một ngày, một đêm. Ngày xưa thì chúng ta, lịch ở châu Á chúng ta thì gọi là xem mà lịch của mặt trăng á. Thì chúng ta một tháng thì có 30 ngày. Tháng thiếu thì có 29 ngày, tháng đủ thì 30 ngày. À, đúng không? Còn như gì? Phương Tây họ xem về dương lịch, tức là xem về dương lịch, tức là mặt trời á, xem về lịch mặt trời, dương lịch mặt trời. Thế gọi là dương lịch, còn chúng ta gọi là âm lịch. À, tức là xem về lịch, xem về mặt trăng. Châu Á, châu Âu thì có cái định cái cách xem lịch ngày xưa là như thế. Thì chúng ta thấy đấy vẫn có gì? Có âm, có dương, có ngày, có đêm, có sáng, có tối như vậy. Từ cái chỗ ngày đêm nó phân ra gì? Thành giờ, thành phút, thành giây. À, mỗi một ngày một đêm thì 24 tiếng đồng hồ. Mỗi một tiếng đồng hồ thì có gì? 60 phút. Mỗi một phút thì có 60 giây. À, như vậy là vẫn còn gì? Vẫn còn thời gian do con người chúng ta gì? Tính đếm được, quy định được. À, 30 hoặc 29 là theo tháng thiếu, đủ là 30 ngày đêm thì là một tháng của âm lịch. Còn là dương lịch thì thường là 30 hoặc 31 ngày là một tháng, tùy theo từng tháng. Dương lịch là như thế. Nói chung quy lại thì cũng tròn đủ thì 365 ngày là một năm. Âm lịch hay dương lịch thì chung quy lại cũng như thế thôi, 365 ngày là một năm. Và như vậy thì chúng ta thấy con người ta từ cái chỗ năm đó tính ra có năm tháng ngày giờ ở đó. Nhưng Tây Phương cực lạc thì không có năm tháng ngày giờ, không có sáng tối. Vì sao? Vì tuổi thọ của thường thiện nhân á, Thánh Tăng Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới và tuổi thọ của Phật là vô lượng vô biên, tức là siêu xuất thời gian, không gian và thời gian, tức là vượt ra khỏi cái sự chi phối của không gian và thời gian, không bị cái sự chi phối của gì, của vũ trụ nữa, của không gian và thời gian nữa, tức ra khỏi cái đó, cho nên thì mới tuổi thọ vô lượng. Nếu mà còn chịu sự chi phối của gì, của ngày đêm sáng tối thì đương nhiên vẫn còn gì, chịu cái sự chi phối của không gian và thời gian. Còn Tây Phương cực lạc thế giới ra khỏi ấy, cái quy luật vận hành của vũ trụ là thành trụ hoại không, ra khỏi cái quy luật vận hành của chúng sinh, đó là sinh lão bệnh tử, ra khỏi cái sự vận hành của các loài ấy, thảm thực vật, đó là sinh trụ dị diệt. Còn thế giới thì thành trụ hoại không. Đó chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói là vì sao thế giới Tây Phương không có năm tháng ngày giờ, cái tuổi thọ vô lượng. Quang minh của Đức Phật và trên thân thể Đức Phật A-di-đà và các vị Bồ Tát Thánh Tăng đại chúng, ai cũng có quang minh sáng suốt rồi. Thế quang minh chiếu sáng chưng rực rỡ cả thế giới Tây Phương Cực Lạc rộng lớn vô ngàn không mé kia rồi. Cần gì phải mặt trời mặt trăng, và mặt trời mặt trăng tức là còn vẫn còn phụ thuộc vào thế giới quan ở bên ngoài. Mà nếu còn phụ thuộc thì anh còn bị chi phối. Anh bị phụ thuộc cái gì thì anh bị chi phối cái đó. Nhưng nay thì Tây Phương Cực Lạc không bị phụ thuộc bằng bất cứ cái gì. Thế giới đấy là do gì? Công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà trải qua gì? Trải qua năm hơn năm đại kiếp gì? Hành Bồ Tát đạo mà xây dựng lên. Xây dựng lên bằng đại nguyện, bằng công đức tu hành, bằng thần thông nguyện lực của Ngài. Cho nên thế giới đó này không phải là có hình tướng thành trụ hoại không như trái đất của chúng ta này. Mà thế giới đó, mình nói nôm na thì cho dễ hiểu là thế giới đó, tuy nói là có hình tướng mà không phải thật có hình tướng. Đó mới là gì? Là thật của hình tướng. Vậy theo nói theo gì? Quan điểm của Bát Nhã đó, của tư tưởng gì? Bát Nhã của đại trí tuệ đó, thì thế giới là không phải có hình tướng, ấy mới là có hình tướng. Tướng tướng, phi tướng, tức là gì? Là thực tướng. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, Đức Phật nói, nếu có chúng sinh nào được sinh về cõi đó, thảy đều được trụ vào nơi pháp chính định tụ. À, chúng ta thấy không? Tất cả những chúng sinh ở khắp mười phương thế giới cầu sinh và được sinh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì tất cả đều gì? Đều trụ ở trong pháp chính định tụ. Thế nào là pháp chính định tụ? Tức là cái tâm gì ạ? Cái tâm lúc nào cũng ở trong thiền định. Vì sao? Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta học những bữa trước rồi, những buổi trước thế. Lầu gác tràng phan, mọi cái gì cũng trang nghiêm đẹp đẽ, chúng ta còn cầu cái gì nữa hơn không? Không cầu nữa. Cái gì cũng đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, còn cái gì nữa mà phải cầu? Đấy là nhất rồi, số một rồi, chả còn cái gì phải cầu. Rồi tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng lá cây, tiếng gió reo, tiếng âm nhạc ở trên hư không tự nhiên trôi xuống khiến cho chúng ta đều nghe thấy tiếng pháp âm vi diệu, khiến cho chúng ta sinh tâm hoan hỷ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, khiến cho chúng ta thường trụ ở trong gì? Trong đại định rồi. Tới đây gọi là gì? Trụ ở nơi pháp gì? Chính định tụ, tức là chỉ cho cái trạng thái tâm là gì? Luôn luôn ở trong gì? Ở trong thiền định, không bị lay động một chút nào. Cho dù một niệm tâm nhớ nhà, hay là nhớ vợ, nhớ con, nhớ bạn, nhớ bè, hay là nhớ bữa ăn gì, bữa thịt kho tàu, hay là bữa cá gì, nấu măng vân vân gì đó, chả bao giờ nhớ những cái thứ ấy ở thế gian chúng ta này nữa, kiểu nó thế. Đó. Cho nên gọi là thường ở trong chính định tụ là như thế. Rồi Đức Phật lại bảo Tôn giả Nan, vì sao lại như thế? Ngài đưa ra câu hỏi vì sao lại như thế, rồi Ngài tự trả lời rồi. Vì ở trong cõi đó Đức Phật A Di Đà không có kẻ tà kiến, cùng kẻ tâm bất định, tâm si mê, tâm tối. Đó. Vì sao mà tâm thường trong chính định? Vì thế giới đó thì không có những kẻ tà kiến. Đó. Mà không có kẻ tà kiến thì chúng ta có bị họ lôi chúng ta đi không? Không. Ví dụ như tôi nói với các quý vị lúc nãy, ví dụ mà tôi mà không có chính kiến, đúng không? Tôi không có chính kiến, tôi không có trí tuệ, tôi không có đủ chính kiến, tôi không có đủ dũng cảm, tôi không có đủ lòng á, ý chí quyết tâm để về với Phật á, để hướng cho Phật tử đi theo con đường chính pháp á. Thì đúng là đại dịch Covid như thế này, mọi người ở nhà nghe thì nó không đi được, nó cũng bí bách thôi. Thì đầu tiên là làm thì thôi, mỗi bữa làm các sư mỗi người quả trứng để coi như ăn củ khoai tây. Ăn nghe nó quen miệng rồi, vài hôm sau thì ăn trứng này cũng thấy bình thường, mình vẫn tu bình thường mà, lại có sức khỏe hơn. Từ chỗ ăn trứng rồi là thấy gì? Người ta bảo thôi ăn thịt cũng không sao, ăn thịt hộp, ăn thịt đông lạnh không sao thôi thì. Mà nhà chùa mà bây giờ tôi bảo tôi ăn thịt hộp, ăn thịt đông lạnh thì đúng là nhiều người mang đến thật. Nhưng mà chỉ mang đến một vài bữa thôi, một vài thời gian ngắn thôi. Dần dần họ bảo cái ông sư này với cái đạo tràng này, tăng ni ở cái ngôi chùa ấy gì, phạm trai phá giới hết rồi. Đi theo con đường tà đạo rồi, họ quay lưng họ thì họ bỏ hết vậy. Không hết thì cũng gần hết vậy. Mà có đi chăng nữa chỉ là lừa được những người chưa am hiểu về Phật Pháp thôi. Nếu như người am hiểu rồi họ sẽ quay lưng họ bỏ đi, họ đi tìm ông thầy chân chính khác chứ. Mình không còn hướng được cho họ vào con đường chân chính nữa thì họ sẽ bỏ mình đi thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy, đấy. Điều quan trọng là Tây Phương Cực Lạc thế giới không có kẻ tà kiến, cũng không có kẻ tâm bất định, không có kẻ gì ngu si hay tâm tối. Cho nên ai ai kìa cũng thông minh, sáng suốt, cũng được trụ ở ngôi vị bất thoái chuyển rồi. Cho nên không còn ai nói với nhau những cái lời bất thiện, những cái lời phi pháp nữa. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếng khổ còn không có, huống đi có chúng sinh khổ ư là như thế. Đấy. Còn thế giới chúng ta thì sao? Để đến như cả anh em đồng tu với nhau mà còn khuyên nhau làm những việc ác cơ mà. Huống chi là gì? Là khuyên tín đồ Phật tử ở bên ngoài. Người tu với nhau còn khuyên nhau á, phạm trai phá giới để làm con người xấu cơ mà. Đó, theo quan điểm của nhà Phật thì tôi dám khẳng định với việc đó là gì? Đó chính là quan điểm gì? Đi thụt lùi. Đó gọi là thoái chuyển với gì? Với đạo Phật chân chính của chúng ta. Cho nên ở đây á, nói với các quý vị đấy, vì sao mà Tây Phương Cực Lạc thế giới lại thường ở trong chính định tụ, thường trụ được bất thoái chuyển và cho tới thành Phật như thế? Vì thế giới đó là không có kẻ tà kiến, không có kẻ tâm bất định và không có kẻ ngu si tâm tối làm bạn. Các cụ ngày xưa nói chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nay ở thế giới này đấy, ví dụ như tôi nói đấy, ví dụ chơi với bạn như thế, nếu mà tôi không có gì chính kiến một cái thôi, tôi toi luôn. Mà tôi mà toi thì tất cả đệ tử của tôi cũng toi luôn. Thế sao? Ví dụ thầy bảo các đệ tử ăn, thầy mua về thầy ăn, thầy bảo đệ tử ăn thì đương nhiên các đệ tử phải ăn thôi. Mà đứa nào không ăn thì nó lại bỏ nó đi chùa khác. Còn đứa nào mà ở lại thì thầy ăn thì cho phải ăn. Thế là cuối cùng thành một gì? Thành một lũ quỷ ở trong chùa. Quỷ to, quỷ nhỏ, ông thầy thì là quỷ to quản vậy. Học trò thì làm quỷ nhỏ, một lũ quỷ ở trong chùa vậy. Thực sự là gì? Đau. Thầy mặt pháp nó thế đấy, biết làm thế nào được. Chính thì họ cho là tà, mà tà thì họ lại gì? Lại nghĩ rằng đó là chính. Đổi trắng thay đen, đen trắng thật khó có thể phân biệt được vậy. Và thôi, chỉ có nhờ vào chư Phật Bồ Tát các ngài mới chứng cho được thôi. Đấy mới gọi là thời mạt pháp. Thế mới gọi là thời mạt pháp đó các quý vị. Rồi Đức Phật lại dạy thì mười phương các Đức Phật nhiều như cát sông Hằng. Đức Phật Thích Ca bảo với Tôn giả A Na là mười phương các Đức Phật nhiều như cát sông Hằng. Tất cả đều khen ngợi uy thần và công đức của Đức Phật Di Đà chẳng thể nghĩ bàn được. Chúng ta thấy không chỉ mình Đức Phật Thích Ca tán dương khen ngợi Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật Thích Ca nói gì? Mười phương thế giới cùng khen ngợi. Mười phương đó gì? Là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc và Thượng Phương và Hạ Phương, đó là mười phương. Mười phương chư Phật đó đều gì? Nhiều như cát sông Hằng. Cát sông Hằng có ai đếm được không? Không đếm được, tức là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới cũng đều khen ngợi cái sức uy thần và công đức đó, lớn lao của Đức Phật A Di Đà, thực sự là không thể nghĩ bàn được vậy. Rồi Đức Phật lại nói gì? Lại dạy tiếp là nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu ngài, hoan hỷ dốc lòng tin cho đến trong một niệm chuyên tu và hồi hướng nguyện sinh về nước kia, thời liền được vãng sinh trụ bậc bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật, không bị lay động nữa. Đấy, đây là cái lời để khẳng định những đinh đóng cột của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vị thầy gọi là Đức Giáo Chủ, là vị thầy số 1 của chúng ta ở thế giới này, bậc thầy số 1 của chúng ta ở thế giới này dạy chúng ta như thế. Ở cái thế giới này, cái thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta từ nhân tu thanh tịnh, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ như thời Phật còn tại thế và các tổ ngày xưa thì khó lắm các quý vị, khó lắm, khó vô cùng. Cho nên Đức Phật mới dùng phương tiện đó giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gửi nó đó về với gì, với người bạn đồng tu của mình, với sư huynh của mình. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng có một kiếp từ xa xưa vô lượng vô biên, vi trần điểm kiếp về trước, lúc đấy có một Đức Phật, thời bấy giờ có một Đức Phật. Đức Phật đấy là gì? Là Đức gọi là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Khi chưa đi xuất gia, ngài sinh ra được 16 người con, tức 16 vương tử. Sau này Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thì bỏ ngôi vua và xuất gia, và ngài thành Phật, hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Khi ngài thành Phật rồi thì cả 16 vị vương tử này cũng không vị nào muốn ở nhà để kế vị ngai vàng của cha, mà nhường ngôi lại gì cho ông chú của mình và cả 16 người con của Đức Vua, tức là tiền, tức là trước khi chưa xuất gia của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đó, đều đi xuất gia theo vua cha của mình, tức là theo Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai đó. Và sau này cả 16 vị vương tử ấy đều phát nguyện thọ giới này là Sa Di Bồ Tát, tức là thọ 10 giới để tu hành, gọi là Bồ Tát Sa Di hay là Sa Di Bồ Tát đó. Và sau này đến lúc gần đến thời Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhập Niết Bàn, ngài đem kinh Pháp Hoa để thuyết cho 16 vị Bồ Tát Sa Di nghe, cũng như đại chúng nghe. Thuyết xong thì Đức Phật nhập vào chính định, trải qua nhiều đời kiếp, thì 16 vị Bồ Tát Sa Di đó vì muốn báo ân Phật, vì muốn hoằng pháp lợi sinh, vì muốn độ vô lượng chúng hữu tình, cho nên đều đem chính pháp của thầy mình, tức là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đó, để thuyết pháp cho vô lượng chúng sinh nghe. Và Đức Phật nói nhờ công đức giáo hóa độ sinh ấy mà tất cả 16 vị vương tử đó bây giờ đều đã thành Phật rồi. Thì có các vị, hai vị thành Phật ở phương Đông, hai vị thành Phật ở phương Đông Nam, hai vị thành Phật ở phương Nam, hai vị thành Phật ở phương Bắc, hai vị thành Phật ở phương Tây, hai vị thành Phật ở phương Tây Bắc, hai vị thành Phật ở phương Đông Bắc, một vị thành Phật ở thượng phương và một vị thành Phật ở gì? Ở hạ phương. Thì vị thành Phật ở Tây phương thì có hai vị, một là Đức gì? Đức Phật A Di Đà. Một là Đức Phật A Di Đà. Đấy, trong 16 vị vương tử thì Đức Phật A Di Đà là vị thành Phật ở phương Tây. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta là vị vương tử út, là vị vương tử thứ 16 thành Phật ở thế giới Sa Bà, chúng ta hiểu là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, cho nên tôi mới nói gì? Anh em huynh đệ với nhau. Nay thì gì? Huynh cho đệ gửi một số gì? Học trò của đệ nó ở thế giới này, cái đệ nhập Niết Bàn rồi thì không ở lại để chăm sóc, dạy dỗ về bảo ban được các đệ tử của đệ nữa, thì bây giờ đệ gửi huynh một số đệ tử của đệ sang đó thì đệ hoan hỷ, đệ giáo hóa cho nó, dạy bảo cho nó, để cho nó thành người, để cho nó thành Bồ Tát, để cho nó thành gì? Thành Phật. A Di Đà Phật là gì? Hoan hỷ ngay có gì đâu. Mà chúng ta biết nhé, ở trên thế giới này pho tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai được tạc đầu tiên không phải là ở Trung Quốc, mà chính là Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta các vị biết ở đâu không? Chính là ở núi Tổ Tản Viên của chúng ta. Ngày xưa thầy khởi tạc cái tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai này cũng có nhiều những cái sự nhiệm màu lắm các quý vị. Lúc đầu thì bảo là tạc tôn tượng Đức Phật A Di Đà, nhưng rồi xong rồi vẽ lên rồi, đem vẽ lên rồi thì vẽ thế nào mà nhìn nó cứ xấu xấu, nó không có ưng cho. Vẽ nó không có ưng, nó cứ sai sai, vẽ sai lên vài lần rồi. Xong rồi tự nhiên thì hôm đấy thì buổi sáng lên tụng kinh Pháp Hoa, đến cái phẩm mà nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đó. Khi mà đến cái phẩm đó nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai một cái thì tự nhiên mình nghĩ, ô, tại sao mình lại không làm tượng để thờ gì ạ? Thờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhỉ? Vì 16 vị Phật ở khắp 10 phương thế giới đó đều là học trò, đều là đệ tử của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đây là núi tổ của Việt Nam. Đã gọi là núi tổ thì đương nhiên là tất cả đều phải trầu về. Thế tại sao mình không thờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ở đây để cho gì? Cho 10 phương chư Phật phải về đây để gì? Để bái gì? Bái tổ, bái thầy, bái sư phụ mình. Thế khởi ra cái tâm làm như thế một cái thì mọi việc nó cứ trôi, thì nó cứ thế là nó thuận duyên, nó cứ thế làm thôi. Mà làm ngày xưa đâu có đường để chở ô tô vật liệu lên đây các vị đâu. Không có xe cẩu, không có bê tông tươi, cái thứ lên rồi. Các vị biết mà có ngày mà vận động người dân lên 700-800 người dân đi bộ từ dưới chân núi lên đây. Đường đã đi xe ô tô được đâu. Đường đi vất vả lắm, cho nên là khi làm lên đó làm là gì? Lên các cụ các Phật tử ở dân lên là bắc cái giáo tre lên từ dưới này lên trên, là cứ người cứ thế là leo lên trên là trộn bê tông bằng tay. Trộn xong bắt đầu là có điện đâu, điện ngày đấy cũng chưa có. Điện không có thì làm gì mà trộn bê tông bằng máy quay điện. Cho nên tất cả đều đảo bằng tay sột với nhau này hết. Đó. Sẽ làm thủ công làm bộ như thế mà có ngày đến gần 1000 người, cái chuyện 400-500 người là ở dưới tầng dưới này. Khi lên tầng từ khoảng bằng từ ngực ngày trở lên nó lên cao 700-800 người một ngày. Ấy thế mà kêu gọi dân này, dân lên đủ hết. Cần bao nhiêu người cứ gọi cho bác chủ tịch xã. Bác chủ tịch xã bác báo về các thôn một cái, thầy muốn bao nhiêu người, có bấy nhiêu người cho thầy. Là cái tình ngày xưa gọi là tình quân dân nó thắm thiết, như bây giờ gọi là cái tình gì ạ? Giữa nhà chùa với dân nó gì? Nó thắm thiết như thế, nó thắm tình đạo vị như thế. Cần bao nhiêu người có bấy nhiêu, mà nó đi bộ từ chân núi lên, từ dưới dân lên chứ có đâu phải đi xe được đâu. Ai cũng đi xe máy được lên đâu. Ô tô thì tuyệt nhiên là không có rồi. Làm gì có ô tô mà chở Phật tử, mà ngày đường nó sợ lắm. Cho nên là làm là cũng vất vả lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà vất vả về mặt kinh tế hay là cái thứ khác thôi, chứ còn làm thì mọi người vui lắm. Thầy cũng trèo lên đó, thầy đứng lên, thậm chí thầy lên cả trên cao á. Vì khổ các cụ 70 tuổi các cụ vẫn lên mà các vị. 70 tuổi thì mình sợ các cụ trèo cao, các cụ sợ độ cao, các cụ ngất, các cụ ngã xuống đây chết. Nhưng mà các cụ không. Bảo không cho các cụ lên thì các cụ mà cứ trèo lên. Mình đi sang góc bên kia thì được một tí thì thấy các cụ chót vót ở trên rồi. Ai cũng thích, ai cũng muốn để mình gieo duyên với Đức Phật. Mà miền Bắc chúng ta cái pho tượng đấy là pho tượng to đầu tiên, lớn nhất là đầu tiên ở miền Bắc chúng ta. Khi chưa có pho tượng cái chùa Khai Nguyên thì pho tượng ở Tản Viên là pho tượng lớn nhất miền Bắc này. Đấy, đấy chính là để tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng đầu tiên ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung. Vì chúng ta cứ xem tất cả ở trên, xem về tôn tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai, search ở trên mạng, trên Google, cho dù search thế nào thì search cũng ra duy nhất một pho tượng ở chùa Tản Viên chúng ta, không có một pho nào nữa cả. Đó. Nhưng mà năm nay thấy làm cũng lâu rồi, hơn chục năm rồi, cho nên thấy là bạc màu tượng sơn bắt đầu là chóc bạc rồi. Chắc là hết Covid sang năm có khi chúng ta phải cho tu sửa lại, sơn lại. Vì sơn ở ngoài trời nó chỉ được khoảng thế thôi, tầm 10 năm thế thôi là phải sơn lại. Thế bong chóc ra hết rồi. Sửa lại, vì ngày xưa thì thầy cũng còn chưa có kinh nghiệm lắm về làm tượng to, cứ để cho thợ làm. Cho nên để cho thợ làm vì nhìn cái diện của ngài là chưa ưng lắm. Cái tòa sen cũng đang bị lỗi. Tòa sen thì lại bé hơn người. Tòa sen thì lại bé hơn đầu gối này ngày to hơn ra phải đến 2 mét. Thì cứ để cho thợ làm, mình không biết nhiều. Gọi là trèo lên đó làm với thợ thôi, kinh nghiệm của mình chưa có. Nhưng làm tôn tượng ở dưới Khai Nguyên thì mình đích thân mình ra bản vẽ với thợ mình chỉ đạo trực tiếp. Thậm chí là thợ làm thì làm xong xong cái đầu tượng rồi, hàn xong đầu tượng rồi chỉnh đi chỉnh lại đến cả tháng rồi. Nhưng mình ra mình bảo nhìn, mình bảo chưa được, nhìn chưa cân. Bắt tháo ra phải tôn tượng dưới chùa Khai Nguyên ấy. Ra mỗi một bên là phải đến mét rưỡi nữa. Tức là so với cái hàn khung tượng ấy, của chú thợ, các chú thợ là hàn xong hết rồi. Xong cái hình tượng, phải hình tượng này sắt xong hết rồi. Nhưng thầy bật tháo để làm lại, thầy nhìn bé quá. Thì các chú bảo thế này to lắm rồi thầy. Cái chú tính ra mét chiều ngang chiều rộng là to, còn to hơn cả kích thước bản vẽ trong giấy rồi. Thầy bảo không được, vẽ trên giấy thì nhìn thế, nhưng bây giờ nhìn từ dưới này lên 70 mét, 72 mét như vậy, lên 70 mét như thế, nhìn nó không cân xứng đâu. Cho nên thầy bảo phải làm to ra, lúc đầu là to ra khoảng, thầy bảo làm to 50 phân, thầy bảo 50 phân không được, làm to 1 mét thì bảo 1 mét không được, phải thêm mỗi bên 1,5 mét, thì là thêm 3 mét nó mới được cái diện như bây giờ đấy, 3 mét nữa đấy mới được cái diện như tôn tượng ở chùa Khai Nguyên đấy. Không phải mà tự nhiên mà cứ để cho thợ làm thì cũng giỏi lắm thì cũng được như ở cái tượng trên Tản Viên này là đẹp lắm rồi đấy. Mà cái lúc để mà đắp cái diện của ngài ấy, thế họ đắp phải đến hơn tháng rồi, cứ đắp vào lại đập đi, đắp vào đập đi mãi chẳng được. Mình lên mình cho 1,5 ngày xong hết một bên, còn ở bên ấy bảo các chú cứ căn vào đấy mà làm đúng như bên kia thì được. Nhưng các vị cứ nhìn nhá, ở bên trái, bên diện bên trái này, từ cái mũi bên này nhá, ăn ở bên trái của pho tượng của Khai Nguyên ấy, thì bên này là thầy chỉ đạo đắp trực tiếp. Các vị nhìn cái khóe môi này, nhìn cái má này, nhìn cái khóe môi này, nhìn nó có hồn khác hẳn với bên phải này. Bên phải này là gì? Tự thợ họ đắp kiểu như lấy một từ bên này sang bên này. Nhưng mà thầy lúc đó thầy bận đi họp đi hành công việc nhiều á, cho nên không giám sát, không trèo lên đấy để làm trực tiếp được. Các vị nhìn thấy nha, các vị cứ nhìn thật kỹ. Nửa bên này cái môi hơi cứng, cái má gì hơi lệch, cái này này cái má này hơi lệch, môi hơi cứng, nó chỉ được khoảng 1,9 1,10 mà đấy. Mà đấy là gọi là nhân 1:1 cứ thế mà làm rồi đấy, còn tự nghĩ ra đâu phải đơn giản đâu. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ở chùa Tản Viên của chúng ta đây, ở núi Tổ đấy, làm đúng lòng có duyên. Nhưng mà chắc nếu mà tới đây mà sơn lại, tu sửa lại, cũng phải sửa lại cánh sen với sửa lại cái diện ngày tí. Chắc chắn bây giờ nếu đem sửa lại cái diện ngày nữa, cái dáng thì được rồi. Nếu sửa lại cái diện nữa và cánh sen là ngày nữa, thế là đẹp ngay. Thế là thành có hồn ngay. Bây giờ thì nhìn mới được khoảng 70-75% thôi, vẫn chưa thấy ưng lắm. Nhưng ngày xưa mình chưa biết làm thì nhìn thấy là ưng lắm rồi. Nhưng bây giờ thì lại thấy chưa ưng lắm. Mai kia sơn lại thì chắc phải tu sửa lại một chút xíu nữa để các ngài phải hảo tướng. Nhìn hảo tướng. Như tôn tượng ở chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ, nếu mà tôn tượng lớn như vậy, to như vậy, thì nói thật với ở Việt Nam chúng ta, nếu mà làm bằng tượng xi măng, tượng bê tông thì đấy là pho tượng thì cao hồn nhất rồi. Không phải là tôi tự tôn, tự khoe cái tôn tượng ở chùa Khai Nguyên nhà mình nhà chủ trì. Nhưng mà thực tế các vị cứ nhìn mà xem, tất cả các pho tượng to Việt Nam chúng ta, đấy là pho tượng cao hồn nhất rồi. Kể cả pho Quán Âm đứng ở trong Bà Nà, trong Đà Lạt, trong gì Đà Nẵng. Kể cả pho Đức Thích Ca mới làm xong ở trong cái gì nhỉ, cái tỉnh gì mà trong miền Trung đi vào một tí, Đà Nẵng đi vào một tí, hay là một số các tôn tượng to lớn ở trong các tỉnh trong miền Nam, chúng ta thấy diện cũng như dáng cân đối, và để có hồn như tượng ở Khai Nguyên là ít lắm. Kể cả pho tượng to ở Nhật Bản chúng ta, tượng ra có hồn rất là nhiều. Tượng to có hồn hơn rất là nhiều. Kể cả còn có hồn hơn một số pho tượng to ở Trung Quốc nữa. Mà Trung Quốc chúng ta biết là nghệ thuật làm tượng Phật của Trung Quốc này, nó là bậc thầy. Đặc biệt là làm những tượng to. Nhưng mà tôn tượng chùa Khai Nguyên chúng ta cũng không kém gì, cái hồn không kém gì những pho tượng to ở Trung Quốc. Có những pho còn đẹp hơn nữa cơ. Còn đẹp hơn những pho tượng to ở Trung Quốc nữa cơ. Các vị về cứ tra trên mạng, các vị cứ đưa hai cái bức ảnh về mà xem. Mà đặc biệt nếu các vị mà đến gần mà đứng ở ngoài bờ mương mà nhìn vào nữa, càng nhìn sâu thì ngày ngày càng có hồn, càng nhìn càng có hồn. Đấy là chưa xong. Càng nhìn càng có hồn. Nhưng tất nhiên thầy vẫn chưa ưng ở cái phần ở phía bên này. Nhưng bây giờ thôi làm xong rồi thì dỡ giáo hết rồi thì không ưng thì chẳng làm gì được nữa. Thế nói chung là cũng được 90%, thế là cũng ổn rồi. Nhân vô thập toàn là biết làm thế nào được. Tay nghề của họ chỉ có thế thôi, mà mình còn muốn hơn thì cũng khó cho họ. Mà thế cũng là họ cố gắng lắm rồi, tốt lắm rồi. Cái đội thợ này mà làm xong cái pho tượng nhà mình nó phải nổi cả nước rồi. Nhiều chùa đã hỏi thăm để xin thợ rồi đấy. Nhưng tôi bảo là, ôi nhà con đây phải 5 năm nữa mới xong. Vì mình làm xong rồi đấy thì lại còn muốn đưa các chú này đây sửa lại á. Cái tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ở trên này. Cho nên bảo phải 5 năm nữa mới xong. 5 năm nữa xong có thể lại một pho, một chùa nào nữa. Làm nữa thì có khi làm cả đời cho mình, có khi chưa hết việc. Cho nên mấy chùa đến cứ hỏi là, thầy cho con xin số điện thoại của chú thợ đắp tượng của nhà thầy. Ôi đây 5 năm nữa mới xong. Nhưng mà kể cả các chú đi đắp ở nơi khác, nhưng mà không có cái sự sát sao của vị chủ trì với cái sự am hiểu về kiến trúc mỹ thuật Phật giáo, về nghệ thuật Phật giáo thì cũng chẳng được. Cũng không thể có hồn được. Đấy, các vị cứ nhìn đấy, vẫn cái tay nghề cái chú thợ đắp hai pho tượng hộ pháp ở chùa Khai Nguyên mà thầy chỉ đắp từng ly từng tí thì nhìn nó có khác gì pho tượng đồng đâu. Nhưng mà cũng mấy chú thợ đấy đi đắp cái pho tượng ở trong quê của thầy, trong quê nội của thầy làm đi làm lại mà không có thầy. Các vị vào xem, chỉ được 1/8, 1/10 thôi, chứ không được là 1/9, 1/10 luôn. Vẫn các chủ thợ ấy cho làm này, làm mà thỉnh thoảng lại còn phải gửi qua mạng, qua ảnh rồi cho thầy chỉnh sửa cho mới được như bây giờ. Còn không cái nhìn như ngày xưa thì nhìn nó còn tệ hơn nữa. Vẫn là chủ thợ ấy, vẫn là tay nghề ấy. Cho nên ở đây mà làm cái gì nó cũng phải có duyên vậy. Ở đây nói là những vị được vãng sinh về thế giới kia thì đều trụ bậc bất thoái chuyển, trừ những kẻ gì tàn ác gây tạo tội ngũ nghịch cùng phỉ báng chính pháp với mới chẳng được sinh về. Thì thôi cái tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp này thì ngày mai có thời gian nhiều hơn chúng tôi sẽ nói rộng hơn.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.